Kim thành phố như vậy tôi nghe một lời thế không được tại vì biết tình ta của thương gia cấm cô độc đừng thành ta về khi đêm đầm lại ngõ một vì trời chúng ta cô thân nào an chiếu giữa các tòa kỳ biến đến nơi phần ngờ thành để thế tôi nghe lắm nói một tháng cung kính văn văn bằng lời kể lại chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày đi bí mật hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế công đi lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui kẻ thân thần phân trí hiền cũng nhường lòng tôn đức và phúc lên cao thượng đạo chủ tư tên họ công đức trường là làm chân chân hướng tự tâm là phúc lên cao thượng đã văn nghề nghiệp dội kéo vững liền hồng đạo nói những lời chân chân là phúc lên cao thượng hiểu phần phần chân làm chân sống rồi và có sống bằng nghề đương tiền là phúc lên cao thượng bố thí hành đúng pháp chư thiên làm thiên nguồn đi ông nói rằng là phúc lên cao thượng ta đi tâm liền há tự chế công tay chưa tin rằng trong địa pháp là phúc lên cao thượng biết phương kiến kiên nhường khi công và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận độ cánh phương hóa thượng nghĩa kiến ta môn tỳ thật
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Thầy. Con xin tay chân đi đầu đảnh lễ tri ân Đức Phật giáo pháp và sư tăng. Con kính đảnh lễ sư trưởng thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng hiện diện đạo tràng, kính chào quý đạo hữu thân thương. Nam mô Bụt Thầy, đây là chương trình Phật pháp Bụt Thầy Tham Ma trên ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 8-10:30 tối, giờ Houston 7-9:30 sáng, giờ New York 8-10:30 sáng, giờ California 5-7:30 sáng, giờ Paris 2-4:30 chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:00 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ Sáu, ngày 6 tháng 3 năm 2015, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay, giáo trình kinh Phật tự thuyết cả ngôn ngữ Udana chương 7 phẩm nhỏ, bài 4 kinh bị dính mắc thứ nhiều, do Đại Đức Pháp Chính dẫn giải đường thuyết trên. Và hôm nay, Thượng tọa Pháp Đăng sẽ đường thuyết cho Đại Đức Pháp Chính. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp định lễ tam bảo xuống con. Xin kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo Nam Mô Bụt Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tức thiện thể thế gian giải vô thượng diệu ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật tiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm thiện năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đến nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hại, người sầu hết sầu đi, biết cho về niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biệt là tu trong thiền. Chị Thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư Phật giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chi tôn đức kính thưa đại chúng bài học hôm nay. Xin Phật tử thuyết cảm hứng ngữ Ô Đa Na. Chương 7 phẩm nhỏ, bài kinh số 4, kinh bị dính mắc lần thứ 2. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch liệt, chúng con kính cung thỉnh. Dạ, con chưa thấy thượng tọa sắc sẵn vào. Xin mời chi chứng lên đọc kính văn bài kinh rồi thỉnh chúng có phát tăng thuyết giảng. Chính mời.
Nam mô Bố Thợ Dạ. Cảm ơn Đạo Hữu Vô Thường rất là nhiều. Bây giờ thì thường gọi là giác đảng chưa vô thì con xin đọc bài chánh kinh. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Gavati tại Jetavana, khu vườn của ông Anathabindika. Lúc bấy giờ nhiều người ở Gavati phần lớn đắm say quá độ về các dục. Trong các dục. Rồi Thế Tôn vào một buổi sáng đắp y cầm bát đi vào Savatthi để khất thực. Rồi Thế Tôn thấy các người ở Savatthi trong các dục. Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: bị mù bởi các dục, bị đau phủ bởi lưới, bị ái dục bao trùm, lại còn bị trói buộc bởi trói buộc phóng dật, như cá mắc miệng lưới, họ đi đến già chết như con bề bú sữa. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa pháp đăng thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Ma Dạ.
Alo. Dạ, Nam Mô Bụt A Dạ, Nam Mô Phật Ma Dạ, Nam Mô Tăng. Nhà có hấp đăng cái mệnh lệ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng và cái mệnh lệ sư tưởng. Và lúc mình hẳn cho cái sư tưởng Đức Tăng, xin chào như vậy, cô tưởng đồng tình cho hết sự. À, thì buổi hôm nay chúng ta sẽ học tiếp sang phần Phật tử kiết. Và cái bài kinh đô tí giá tóc tá của tăng kinh bị dính mắt. Và trong cái bài kinh này cho chúng ta biết về Đức Thế Tôn. Ngài biết rất là nhiều những người tu sĩ ở cái tinh thần sau khi xây đắm về các dục. Rồi Đức Thế Tôn này nói lên cái ý nghĩa này. Thì chúng ta biết đối với Đức Phật, một cái khóa để cho chúng ta đến đường, và Ngài biết, Ngài tuyên bố về những cái sự trở ngại. Thì chúng ta biết Đức Phật có 4 cái vô sở quý và 10 cái vô lai lực. 4 vô sở quý đó thì có 2 vô sở quý mà Đức Phật này đóng một chiến thống thôi tự tử đó. Một là những cái những cái pháp mà thuyết trở ngại, thật sự là trở ngại.
Hai á,
là ngài thuyết pháp để hướng đường, và ngài thấy được các cái, ngài đã đoạn trừ tất cả những cái lòng hoặc, và ngài thành tựu tất cả những cái loại thắng trí, đạo quả, thiền định, thần thông. Và ngài đóng lên những chứng đóng sư tử thì ngài không có thể, không bao giờ sợ một người ngoại đạo nào chỉ trích ngài về cái sự chứng đắc là những cái đạo quả, thần thông, thiền định ngài chưa chứng đắc, thật sự ngài đã chứng đắc. Về những cái phiền não lậu hoặc ngài đã đoạn trừ thì ngài đã đoạn trừ rồi. Và ngài tuyên thuyết về cái gì trở ngại, thật sự rất là trở ngại. Rồi ngài thuyết pháp để cho chúng sanh hướng thượng. Và ngài không sợ rằng ngài thuyết, không sợ rằng ai đó nói ngài, ngài thuyết pháp không có hướng thượng. Thì chúng ta biết là Đức Phật ngài biết cái con người đó. Nhất là trong cái bài kinh, Đại Kinh Phổ Quẩn thì chúng ta thấy Đức Phật ngài nói các dục nó có, và các dục nó có cái vị ngọt, nên người ta mới đam mê. Thì chúng ta biết các dục nó có cái vị ngọt là gì? Nó có vị ngọt là cái sự hưởng thụ của chúng ta đối với mắt đó, đối với cảnh sắc. Nên thường thường chúng ta thấy xưa và nay đó, chúng ta biết bao nhiêu cái người, luôn cả bây giờ những cái người mà mang tai tiếng, rồi những người mà trên thế giới này như là Trung Quốc mà gọi là đạo hổ đập ruồi đó, chỉ biết biết bao nhiêu nhân vật đó đã bị ngã ngựa. Trong đó có những cái vị tướng lĩnh thì chúng ta cũng biết rằng họ cũng bị các dục đó làm cho họ bị mù quáng, và họ làm những cái việc mà gọi là trái với cái tinh thần đạo đức của con người. Và như vậy thì chúng ta biết, Đức Phật này biết được cái vấn đề này, nên khi mà ngài nói các dục có vị ngọt, vị ngọt là chúng ta được làm người, chúng ta có của cải tài sản, có công danh địa vị, thì cái sự công danh địa vị đó nó mang lại một cái, nghĩa là chúng ta nói rằng người ta đó là muốn gần gũi hay là muốn mua chuộc hay là muốn được cái gì đó thì họ sẵn sàng hiến cả thân xác, hiến cả của cải, cả tài sản cho những người có duy quyền thế lực để họ được được chân đứng, để họ không hoạt lại những cái của cải tài sản đó nhiều hơn nữa. Thì Đức Phật ngài biết như vậy đó, nên đó, các dục nó có, nên khi mà say đắm dục lạc đó, thì chúng ta thấy như là vua với vua đánh với nhau, cha với con đánh với nhau, vợ với chồng đánh với nhau, chẳng qua họ giành những của cải. Chúng ta thấy những cái người mà họ có của cải tài sản đó, họ không dám kết hôn với người khác, vì khi mà kết hôn là ly hôn đó, cái tài sản phải chia làm đôi. Thì chúng ta thấy rằng họ sợ hãi điều này điều kia đó cũng vì họ có của cải tài sản. Nên bình thường đó, Đức Phật nói rằng các dục nó có cái vị ngọt, các dục có cái vị ngọt, nên cái vị ngọt đó ra đó, chúng sanh nó yêu đứng, chúng sanh yêu đứng. Và thường thường thì Đức Phật này nói cái vị ngọt nó có cái dục nó có cái vị ngọt, và chính cái vị ngọt này làm chúng sanh đam mê ở trong đó. Và cái sự đam mê đó đã kéo lôi chúng ta ở trong vòng luân hồi rất lâu, từ những cái sanh phú như là những con vật, hoặc là từ những con người, hoặc là từ những vị chư tiên, thì cũng không thoát khỏi những cái sự đắm xa dục lạc đó quý vị. Nên quý vị thấy ở cõi trời rằng những dục lạc đó khiến cho những vị tiên chư tiên đó họ quên ăn, và khi họ quên ăn họ bị chết, do đó cái thân nhiệt của những vị tiên tiên đó nó phát với cái thân nhiệt của chúng ta. Mà những người mà quên ăn hoặc thịt đó thì cái nhiệt lượng ở trong người nó sẽ tiêu hủy cái đời sống của vị tiên tiên. Thì chúng ta thấy nếu như chúng ta coi Đức Phật ngài nói về nhiều cái cảnh giới, thì chúng ta biết rằng những cảnh giới nào cũng vậy hết. Chúng ta thấy những cái loài thú nó cấu xé lẫn nhau, nó giết hại lẫn nhau. Mà chúng ta thấy điển hình, chúng ta coi những loài sư tử địch đó, mà nó làm chúa bạc đầy như vậy đó, nhưng mà những con sư tử khác thường kiếm cách mà để giết, còn những con sư tử chúa để phóng lẫm những cái đàn sư tử cái. Mà có nhiều khi một con sư tử chúa nó phải đánh với hai con trong bầy, hoặc những con mà nó tới nó tấn công sư tử chúa, hoặc là có nhiều khi là ba con nó được hình thành đó, nó đi đánh con sư tử chúa đại đàng đó, thì chúng ta cũng thấy là như vậy. Nên thường thì chúng ta thấy là giữa vua Ba Tư Đá Bí và vua A Xà Thế đó là cậu cháu với nhau, nhưng mà họ cũng như là vua A Xà Thế vẫn tiến đánh đức vua Ba Tư Đá Bí. Có nhiều lúc bắt Ba Tư Đá Bí để làm gì, để lấy chuột chuột những cái ngọc ngà châu báu hoặc là những người mỹ nữ, những cái loài là ngựa, những cái loài voi, những cái loài vật mà như là quý là hiếm. Thì chúng ta thấy xưa và nay đó, biết bao nhiêu cuộc chiến tranh, dù là chiến tranh tôn giáo hay là chúng ta thấy những cuộc thập tự kinh hay là thánh chiến, họ đi vơ vào những cái củ quý. Cho đến bây giờ chúng ta nghe những người hét đó, họ lấy những cái đồ cổ, khảo cổ trong những viện bảo tàng mà họ bán, họ lấy cái tài sản đó để họ đầu tư vào những cái cuộc chinh phục và những cái vùng đất. Thì chúng ta thấy từ đó là biết bao nhiêu cái sự tổn thương bằng cái cuộc chiến đó, bằng những cái đam mê dục mà họ đi tìm ở giới hạn lẫn nhau. Dù là nhiều khi họ trên một cái phương diện tôn giáo, quý vị thấy như là những người họ thờ Thiên Chúa Giáo hoặc là họ thờ Thánh A-la, họ cũng thờ một cái điểm đó chủ, nhưng mà những người tín đồ của họ cũng sẵn sàng giết hại lẫn nhau để tranh giành các dục của chị, họ tranh giành các dục. Nên quý vị mà thấy Đức Phật này nói về trong cái bài kinh Đại Khẩu Quẩn, thì chúng ta thấy Đức Phật này trình bày thì có ngắn gọn mà chúng ta suy nghĩ nó mênh mông tại vì sao? Vì chúng ta thấy biết bao nhiêu cái loại người, biết bao nhiêu cái loại thú, luôn cả những vị tiên tiên hay là A-tu-la tiến đánh tiên tiên đó, cũng để thống trị lại cái cảnh giới mà trước đây A-tu-la đó ở mà bị tiên chủ đế thích quăng xuống. Bây giờ là A-tu-la cũng đánh để lấy lại cái tiên tọa thành đó. Thì chúng ta thấy nên đó, mỗi lúc mà A-tu-la đông lên đó, thì A-tu-la sẽ kéo đánh tiên chủ đế thích, nên nó tiên chủ đế thích thì tiên chủ rất là khổ. Nên đó, lúc nào mà tiên chủ rất thích mà có tiên chúng đông đó, thì lúc bây giờ tiên ca tú là tiên chúng đông A-tu-la bại vong. Còn lúc nào mà A-tu-la mà lên nhiều đó, thì những cuộc chiến tranh nó sẽ xảy ra, thì tiên cũng phải rút vô cái tiên họ thành để đóng cửa lại, rồi phải nghe những cái tiếng chửi mắng của những cái vị A-tu-la. Như vậy thì chúng ta biết là những cái điều này Đức Phật này nói không phải chỉ ở cõi nhân loại chúng ta, mà cõi ở trời nó cũng không có thoát khỏi những cõi trời dục giới đó, thì nó cũng không có thoát khỏi những cái điều này. Như vậy thì chúng ta là một người Phật tử đó, ở ngay cái bài kinh này thì cho chúng ta thấy một điều mà Đức Phật nói là những người đắm say các dục quá độ đó, thì quý vị sẽ thấy là khi mà họ đắm say các dục quá độ đó, thì những cái cuộc xung đột lẫn nhau đó nó sẽ xảy ra. Xảy ra đến Đức Phật này nói do vì các dục đó mà cha con đánh lộn với nhau, vợ chồng đánh lộn với nhau, ông với cháu đánh lộn với nhau. Bởi chúng ta thấy cũng là do các dục, có nghĩa là những cái gì mà chúng ta gọi là tài sản, những điều chúng ta gọi là của cải đó, của cải ngọc ngà châu báu đó, nhà cửa ruộng vườn đất đai đó, cái đó là những cái mà nó xảy ra rất là nhiều những cái sự xung đột cái gì. Nên chúng ta mà là cái người tu tập đó, mà chúng ta muốn vượt lên nó gì chứ không? Đức Phật ngày nói lên đó, để cho chúng ta thấy, ngày nói lên đó, đặt sự thật để cho chúng ta thấy được những cái điều mà Đức Phật ngày tuyên bố đó. Ví dụ như ở cõi nhân loại chúng ta đó, dù là hạnh phúc nhiều như vậy, mà Đức Phật nói không bằng 1/16 cái hạnh phúc của chư thiên. Tại chúng ta nghe những cái vị chư thiên đó, họ không phải như cõi nhân loại chúng ta. Chúng ta ăn vật thực ngon, dù là cơm nào hải vị, là dù đi chó, hoặc là dù là những cái là vật thực mà chúng ta gọi là thượng vị ở cõi nhân loại mình đó, những cái loại đi chó, những cầu ngư đó, chúng ta nghe như vậy, nhưng mà thật sự mình ăn vào đó thì mình bài tiết rất là vô nhớ hết cái gì. Mình ăn vào bài tiết rất là vô nhớ. Nhưng mà những vị thiên tiên thì chư thiên tứ đại thiên vương là chư thiên bao lợi, họ không có giống như chúng ta. Nên Đức Phật ngày mới nói bằng các dục đó, các dục mà ở cái cõi nhân loại này nó không bằng 1/16 cái dục của chư thiên. Bởi vì khi nó ăn một thịt nó không có bị đại tiện hoặc là không có cái chuyện tiểu tiện. Có nghĩa là khi thiên ăn một thịt nó không có đi đại tiện hôi thối như mình hoặc là không có đi tiểu tiện hôi thối như cái người nhân loại mình. Nên Đức Phật ngài mới nói rằng nếu một cái người mà có cái tình tu tập đó mà hướng cái tâm lên cõi trời đó. Và chúng ta biết cõi trời đó thì chư thiên ở cõi trời đó, ví dụ như mình muốn qua ở màu điện màu gì nó hiện ra màu đó, muốn y phục màu gì nó hiện ra màu đó, rồi mình muốn ăn cái loại vật thực gì cái loại vật đó hiện ra. À, nên bình thường đó, Đức Phật ngài mới nói rằng cái cõi nhân loại chúng ta đó, chúng ta muốn ăn đó, là chúng ta có những cái thực phẩm mà chúng ta có người nấu nướng, tán chế những cái loại vật thực đó để mình ăn. À, còn những cái vị chư thiên thì họ không có như cõi nhân loại chúng ta. À, nên Đức Phật ngày nói về cái dục của cõi nhân loại đó, và ngày thấy cái dục mà của những loại thú đó, thì mình thấy nó khô tháo hơn rồi. Ví dụ như những con chó nó cắn nhà đổ máu đổ mũ để dành gia cố như những con chó cái. Và con người nó cũng không thoát khỏi những cái loài sư tử hay là những loài chó, những cái loài vật đó thì chúng ta thấy có những cái loài chim chóc đó cũng vậy. Hay là chúng ta coi những con chân dương tình kiếm nó cắn với nhau. Nó đánh nhau rất dữ dội để giành cái quyền mà duy trì đời giống đó. Thì chúng ta thấy là nếu chúng ta là người Phật tử đó, chúng ta vẫn thấy được Đức Phật này biết được đối với chúng sanh đó, như là thị tướng phi thế lực đó, để biết được các cái sự sai biệt của mắt với cảnh sắc, với nhãn thức giới hoặc là tai với cái cảnh thinh, với nhĩ thức giới, mũi với cảnh khí, với thủy thức giới, miệng với cảnh thị, với kỳ thức giới, thân với cảnh xúc và thân thức giới. Rồi biết được đó, chúng sanh đam mê các cái dục lạc đó, nên sanh ra cái sự xung đột với nhau rất là kinh khủng. Nên quý vị thấy Đức Phật này nói về cái sự kiến thức để chúng ta tu tập đó, thì ngài mới nói cho chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta thấy cái bạo dục đó, những cái loại thú, để chúng ta vượt lên làm người, từ cái làm người đó, chúng ta vượt lên làm thiên thiên, lên cái cõi cao hơn, nếu chúng ta tu tập lên cao hơn nữa thì chúng ta thấy những cái sự đắc thiền họ nhẹ nhàng hơn, trong vấn đề mà phải ăn uống vật để duy trì cái thân xác này. Nên chúng ta thấy những cái vị phạm thiên đó, họ sống tồn tại do cái năng lực thiền, mà bằng do cái thông quả cơ thiền mà tăng lên suốt thời gian 1/3 kiếp trái đất hoặc là nửa kiếp trái đất hoặc là 1 kiếp trái đất, họ không phải cần ăn uống. Rồi những cái cõi thiền cấp cao hơn nữa, những cái thiền cấp cao hơn là 3 cõi nhị thiền, với cái tâm nhị thiền, tam thiền, tánh thiền, 3 cõi nhị thiền, với cái tâm tứ thiền, tánh thiền, 3 cõi tam thiền, như là Loan Âm Thiên, Địa Tịnh Thiên và Bồ Đề Tịnh Thiên, hoặc là cái tâm quả ngũ thiền, tánh thiền, 7 cõi tứ thiền, như là cõi quán quả, hay là người tâm làm cái người vô tưởng, hay là người vô thiền, vô nghiệp, tỉnh kiến, tỉnh diệu, cố gắng là những bậc tịnh tư thiên đó, những bậc thánh mà còn tâm niệm cõi đó để hoàn thiện cái đạo quả A La Hán để viên tịch niết bàn đó. Thì Đức Phật ngài biết rằng khi mà chúng sanh mà nhẹ nhàng với các cái dục đó, chúng sanh nó vượt lên cao. Nên mình thường chỉ thấy cõi dục mà nặng nề nhất đó là cõi dục giới đó. Dục giới là chúng ta thấy miệng là bằng ăn vật thực, rồi mũi mùi thơm, rồi mắt đó, thì thấy cảnh đẹp, tai nghe những tiếng hay, thân xúc chạm những cái vật em ấm cúng lạnh nóng bền, thì chúng ta thấy những cái loài thú thì nó thô tháo hơn, rồi các loài người thì nó đỡ hơn, nhưng mà những vị trời cao thì nó lại nhẹ nhàng hơn nữa. Gì quý vị thấy những cái cõi trời như là cõi Dạ Ma, cõi Quá Lạc, cõi Tha Lá Tự Tại đó, họ chỉ cần nắm tay đánh chân thôi, hoặc họ đưa mắt nhìn nhau thôi thì là họ đã thỏa mãn lòng dục. Còn cõi mà hễ còn cõi khách nào thì cũng dục nó thô tháo dữ gì đó. Nên Đức Phật ngài thấy là cái dục to khó sẽ đưa ra những cái cảnh giới tại tâm đê tiện vào những cái loài thú mà tấu kéo lẫn nhau, mà những cái loài thú đó. Còn nên Đức Phật nói rằng nếu làm người mà mình bị những cái dục lạc nó mạnh quá đó, thì những cái tâm tham như là tâm tham mà hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham mà hỷ ly tà vô trợ, tâm tham hỷ ly tà vô trợ, tâm tham mà tà hợp tà vô trợ, tâm tham hợp tà vô trợ, và tâm tham đọa cả đi tà vô trợ, tâm tham đọa cả đi tà vô trợ. Bởi vì nếu tâm tham nó lại dính mắt vào những đối tượng, dính mắt vào cảnh sắc, tai dính mắt vào cảnh thân, mũi dính mắt vào hơi mùi, miệng dính mắt vào vật thực, thân xúc chạm vào êm mắm thì làm nóng mềm. Thì khi mà chúng ta thấy nói về dục lạc nó dính mắt như vậy Nhưng mà cái định dính mắt đó mình lại tâm bằng cái loại thú, những cái loại thú mà nó phải chịu nhiều rất là nhiều nguy cơ, quý vị thấy như là những loại bạch tuộc đó, nó mang thai con đó, rồi nó phải chết, nó phải chết, rồi chúng ta thấy những cái loài như là những con ngựa trời đó, con ngựa trời địch cũng mà nó giao phối với ngựa trời cái đó, thì nó cũng vừa giao phối nó cũng là món ăn cho con ngựa trời cái, nó ăn thịt con ngựa trời địch. Khi mà vừa giao phối thì cũng vừa ăn những cái thân con ngựa trời được cho đến lúc hết luôn. Thì chúng ta thấy nó để duy trì nội giống mà nó phải bị bỏ mạng. Nó vẫn biết như vậy nhưng mà nó cũng vẫn chấp nhận. Nên những cái loài thú á, mình thấy những loài thú mà nó hưởng thụ những dục lạc mà như chúng ta nói, những con bạch tuộc cái đó mà nó đẻ con nó phải chết, rồi những con ngựa trời cái đó, ngựa trời địch mà nó muốn giao phó thì nó phải bỏ mẹ, bị ngựa trời cái ăn thịt đó. Và chúng ta cũng thấy có nhiều cái loài thú tương tự như vậy, nên cái loài thú thì đúng đạo những dục lạc thấy nó khô tháo và nó đau khổ, hoặc là những cái loài thú đó nó sanh ra con nó phải chết, như là loài bạch tuộc mà nó sanh ra con rồi nó phải bỏ mạng vì nó tuyệt vệ, nó tuyệt vệ là nó không còn cái sự sống nữa. Thì chúng ta biết những điều đó để chúng ta có một con mắt để chúng ta nhìn vào trong thế gian này, để chúng ta sanh ra cái tâm hoàn giả, để Đức Phật này ngày thuyết pháp để chúng ta hướng thượng, mà hướng thượng có nghĩa là ngày chỉ những gì hạ liền, để rồi cái tâm chúng ta hướng lên cao. Nên Đức Phật là giới thiệu chúng ta những cảnh giới tốt đẹp hơn, những cảnh giới cao thượng hơn và những cảnh giới nó nhẹ nhàng, những cái tiềm não mà ngài tuyên bố những cái lậu lặt là để chúng ta luân hồi đọa đài vào những cảnh giới thấp hèn, như là những cái cõi địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, những cái cảnh giới khổ là do 12 tâm bất thiện, trong đó có 8 hành tham, mà chúng tôi đã nói gì đó, tham đạo hỷ đạo xả hợp tà vô tà, hợp tà ly tà vô trợ hữu trợ đó, những cái tâm tham này đó. Và những cái tâm sân mình muốn mà không được thì bực bội mất chịu, hoặc là mình hiềm hận trong lòng, mình tạo nhiều cái việc ác đó, thì chính những cái tâm tham tâm sân đó nó cho cái tâm tục sinh là cái tâm thẩm tấn, để rồi mình tái sanh vào địa ngục ngã quỷ súc sanh bằng những cái hình hài mình thấy rất là đau khổ. Hay là quý vị nghe cái câu chuyện mà cái hòa thượng pháp ta mà chết được tâm đồng con bộ cung trái đó, bò hung cáo bị trưởng lão nó cho Đức Vua biết rằng nếu con bò hung cáo mà nó bây giờ nó chỉ thích con bò hung địch thôi, chứ còn nếu mà nó là kiếp trước nó là vợ của Đức Vua, thì bây giờ nếu mà Đức Vua cản cũng cắn cổ Đức Vua cho Đức Vua chết nữa. Thì Đức Vua nghe những cái lời nói từ cái con bò hung đó, và khi mà chết hoàng hậu mà chết có lớn quá rồi Đức Vua phải cầu lị nhớ thương hoàng hậu mà bỏ cái gì trường chính, mà khi biết ra sự thật của phải Đức Vua đã bỏ cái thân hoàng hậu của Bát Đa vào trong đống lửa để thiêu đốt, và rũ bỏ cái lòng liếm tiếc đó, sống trở lại bình thường. Thì chúng ta thấy Đức Phật là biết khi một người mà họ liếm tiếc đó, thì cái người chết rồi họ cũng than, họ khóc than, họ cầu não về cái tình thương đó mà vợ còn vợ mất đó, nên họ bỏ ăn, họ âu sầu. Thì Đức Phật này biết là do những dục đó, những nhiệt não, mà dục nó nhiệt não nó đốt cháy những người này, nên Đức Phật này dạy pháp để hướng thượng, này nói những vị ưu tiên đó, thì nó nhẹ nhàng hơn, các cái dục của ưu tiên nó nhẹ hơn. Những vị ưu tiên cao họ chỉ nắm tay, họ chỉ nhìn cái người phát thái thôi, họ nhìn như vậy họ thỏa mãn lòng dục rồi, chứ họ không có tô tháo những cái loại thú như là chó hay là loài ngựa đồ này kia nọ, nó gia hợp với nhau thì mình nhìn nó tô tháo hơn những con người thì người kia nó tô tháo hơn chi tiên, và chi tiên thấp đó thì nó tô tháo hơn chi tiên cao, và những vị chi tiên cao dù như vậy nhưng những vị phạm tiên vẫn phù thắng hơn. Các cái vị đó không còn cái thân để mà có những cái nam tính nữ tính và trở để hưởng thụ những cái dục lạc, mà chúng ta thấy những vị phạm tiên chỉ có con mắt nhãn căn và cái lỗ tai là nhĩ căn để nhìn thấy Đức Phật và nghe chánh pháp thôi, chứ còn họ không có cái tiền căn để họ ăn vật thịt, vì họ có cái tiền vật thịt rồi họ không có thân để họ không có thân như là nam nữ để họ hưởng thụ những cái dục lạc, mà họ chỉ tới cái thân là thân phạm thiên, mà những cái thần kinh đó, nó không có để chú trọng vào những cái dục lạc. Nên đó, đây là những cái điều mà Đức Phật này dạy cho chúng ta, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta vượt lên, chúng ta nhẹ nhàng đi. Nên đó, chúng ta mới bật đỡ những cái dục nhiệt não. Nên quý vị thấy một người mà họ chứng cơ thiền đó, thì những cái biểu lạc trong cơ thiền đó gọi là ly dục biểu ác, một trình pháp chính là cũng cơ thiền. Một trạng thái biểu lạc cho ly dục tâm, một cái trạng thái biểu lạc cho ly dục tâm, có tầm, có tứ, rồi từ bỏ tầm, tứ, chúng mà tu nhị thiền, rồi từ bỏ tầm tứ hỷ để chứng tam thiền, từ bỏ tầm tứ hỷ lạc để chứng tứ thiền. Còn tạo và định đó là những cái trạng thái mà Đức Phật gọi là những cái trạng thái tâm nó nhẹ nhàng, nó y tế hơn, và nó đã khắc chế được cái tham dục cái do cái chi định, hoặc là cái cảm hối cái do cái chi lạc, hoặc là cái hôn tầm chỉ duyên cái do cái chi tầm, hoặc là hoàng nghi cái do cái chi tứ, hoặc là phân lộc cái do cái chi hỷ, nó áp chế những cái tiền cảm này. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật nói về những cái dục lạc đó, rồi biết những cái dục lạc nó mà người ta bị dính mắc đó, mình Đức Phật gọi là những cái trở ngại đó, trở ngại trên con đường mà gọi là thoát ly những cái chướng ngại đó, thì mình tự mình hưởng những cái dục lạc nhiều đó, đó là cái sự trở ngại. Nên nó Đức Phật này để nói người tu sĩ chấp nhận dục lạc đó, sống theo lời dạy của Đức Phật, tuy rằng nó những cái dục lạc đó, nhưng mà mình cũng phải nên tu tập, mà mình tu tập để mình thấy những cái dục nó như vậy đó. Nên bình thường quý vị thấy Đức Phật này nói về sự ngọt của dục và của sắc á, người nói trong lúc mà chúng ta đẹp gái hay đẹp trai, ăn ngon ngủ yên á, cái đó là cái vị ngọt của sắc. Nhưng mà rồi một lúc nào đó chúng ta già cả, mắt lờ tai biết, lưng mỏi gối dùng, đi đứng khó khăn, có người chiều người đỡ, đại tiện tiểu tiện dĩa đái, mình đang lộn ở trên phòng tỉnh hết á, nên mình cần có người đỡ bằng mình lo lắng, lo cười tắm rửa cho mình. Thì cái đó là cái nguy hiểm của tắc của việc Đức Phật nói cái nguy hiểm của tắc. Và thường thường người đời mà họ đam mê dục rồi đó, họ cũng đam mê tắc. Một cái thân của họ mà trẻ đẹp đó thì họ hưởng thụ những dục lạc, rồi mình thấy điển hình như ông vua ổng đam mê những dục lạc mà ổng trở thành tiền tỷ, trở thành một cái người chết sớm, rất là còn trẻ tuổi đó. Thì chúng ta thấy nó cũng không ngoài những cái điều này, dục nó cái chúng ta nó gây ra cái chuyện nhiệt não. Hay là quý vị thấy vua chúa mà họ giành được cái địa vị, những cái ông hoàng, những cái hoàng tử đó, giành được những cái địa vị đó mà sát hại anh em, rồi thậm chí cả hại cha của mình luôn, như là vua An Thế muốn giết của mình Thái Dương này, chúng ta thấy cũng chỉ muốn làm vua thôi. Nên Đức Phật ngài mới nói về cái vị ngọt của dục đó, vị ngọt của sắc và cũng vị ngọt của cảm thọ. Vị ngọt của dục đó là chúng ta biết những cái vật chất đó nó có được, là chính những cái vật chất nó có được nó làm chúng ta đam mê, là chúng ta rất là mệt mỏi. Nên chúng ta thấy có nhiều người đó, mà họ tu tập đó, mà họ vì giàu có quá họ không có thời gian để đi nghe pháp. Họ giàu có nên họ giữ những cái cơ sở làm ăn, rồi họ coi những cái cơ sở đó là họ bỏ thời gian đầu tập mặt tối vào những cái cơ sở làm ăn duy trì để phát triển lớn mạnh. Nhưng mà rồi có nhiều khi á họ làm cả đời của họ, nhưng mà rồi cũng không có gì dừng lại được hết. Cái dục đó mà nó giống như là cái túi thân đá vậy. Nên Đức Phật này mới nói là ngày đó có đâu đó ngày đã nói vua bay ba gia ti vua mà ngày nói về ngày Đức Phật thấy con ngày nói về thế gian nó lại khác sao cho các dục đó. Thế gian nó vô hộ vô chủ, thế gian ra đi từ bỏ tất cả, thế gian luôn nô lệ cho khắc tham, cho tha khác này cái nọ. Thì chúng ta thấy ngày đó có ba lá, ngày đó đã viết cho Đức Vua. Đức Vua coi dáng nghe về cái điều mà Đức Phật ngày đã viết giảng và ngày đó có ba lá đã hiểu được. Thế gian này là như vậy đó. Nên bình thường cũng chỉ thấy con người của chúng ta đó, mình thấy có nhiều người đó họ giàu sang, nhưng mà họ không bao giờ đi tu tập. Nên Đức Phật ngài mới dạy người tu sĩ chấp nhận dục lạc, cũng như là dạy cho Đức Phật dù mình có giàu sang, mình nên nhớ rằng mình hưởng cái quả phước này đó là do cái nhân đời trước mình làm những cái thiện nghiệp. Bây giờ mình tham gia mình có những cái của cải tù phú, hoặc là thậm chí mình đẹp mà như là hoàng hậu phê ma đó, đam mê cái sắc đẹp mà không muốn đi nghe pháp. Rồi Đức Vua bạn tạo cái điều kiện kêu những cái thi sĩ đến, rồi tả cái giường túc lâm đẹp. Rồi bà vì nghe cái cảnh hữu tình nó muốn đi tàu để để chiêm ngưỡng cái cảnh đó mà đào thì gặp Đức Phật này độ cho Hoàng hậu Kim Ma giác ngộ, thì chúng ta thấy là Hoàng hậu Kim Ma là rất là đẹp, và chính cái sắc đẹp đó làm cho bà đam mê và không muốn đến được đến để gặp Đức Phật nghe hát. Nhưng mà Đức Phật này nói dù cho bà có đẹp đi, nhưng mà thời gian giết của tình, giết chúng sanh, giết mình đó, ai giết thời gian ấy, như là trong cái bài kinh mà Trung Bộ có nói về vấn đề này, thì chúng ta biết đó, Đức Phật này biết chúng sanh nó bị thời gian giết nên đó, cái sắc đẹp nó bị giết lại, nó trở thành nguy hiểm, là già nua mắt lờ, ai biết nhưng mỗi đứa dùng nằm bệnh đó, đi đúng không được, đại tiện tiểu tiện phải nhờ người đổ người lao cho mình, thì cái đó là một cái nguy hiểm của sắc. Cái vị ngọt của sắc là lúc mình trẻ đẹp đó, mình trẻ đẹp đó là cái vị ngọt của sắc. Rồi cái dục đó là mình có của cải tài sản, chính mình có của cải tài sản mình dính mắt và mình không muốn tu tập, nên mình thường chỉ thấy có nhiều vị tu đó mà không tu được đó là do của cải tài sản có nhiều. Bây giờ thì muốn quần tục để thụ hưởng những cái dục lạc đó, để đạt được cương vị, rồi hoặc là chúng ta thấy có nhiều vị đó làm khi mà không có cái gì thì tu được, nhưng mà có một số tài sản do ai đó để lại cho mình thì nghĩ ra mình muốn quần tục để mình thụ hưởng những cái của cải tài sản rồi. Nên Đức Phật này mới nói rằng người ta bị cái vị ngọt đó làm cho người ta đam mê, cái vị ngọt đó làm cho người ta đam mê, làm cho người ta mù quáng, người ta không thấy được cái vị thật. Còn các bậc thánh đã thấy được cái vị ngọt, cái nguy hiểm và cái sự xuất ly, nên nó các ngài tuy rằng chưa có già, nhưng mà các ngài thấy có cái vị ngọt là có sự trẻ đẹp, nhưng các ngài tận dụng cái sức khỏe của tuổi trẻ, cái sự lịch trình của tuổi trẻ đó, cái sự nhân nhẹn của tuổi trẻ đó để tu tập, để đạt được các loại tiền định thành công thánh trí đạo quả niết bàn. Nên có bậc thánh hiểu biết như vậy nên các ngài từ bỏ cái hạnh phúc được lạc để tu tập. Nên chúng ta thấy điều này để chúng ta biết rằng trời người bị dục lạc đó, nó có theo nó tới, nhưng mà chúng ta biết Đức Phật này dạy chúng ta để chúng ta hướng lên từ cái theo mà chúng ta tới thì từ rồi cho đến lúc nào đó mà chúng ta thấy như là những vị thánh tiên đã thoát ly ra được những vị dục lạc, như là thân xúc cảm, hoặc là miệng ăn uống vật thực, hoặc là cái mũi ngửi những cái mùi thơm từ những cái vật chất, thì vị này chỉ còn nhãn căn với nhĩ căn, cái ý căn là những vị thánh tiên sắc giới. Rồi Đức Phật này nói những người mà họ thấy nguy hiểm nữa để họ yểm ly sắc, họ tu lên cái tiền bồ tát, như là những cái vị phạm thiên như Kalama Lâm Ma Bút Tát, còn cũng các cá Lâm Ma Bút Tát, hoặc là đạo sĩ A Di Đà Thiên đó, những người chứng tiền bồ tát đó là họ thấy cái sắc thân này nó hệ lụy, cái sắc thân này nó có những cái sự tồn tại do cái vật chất của nó, nên bị đó mới ngàn gián sắc, sắc này vượt qua cái sắc này để giờ chứng tiền không viên tứ, không viên tứ, không sở hữu tứ, không viên tứ. Còn Đức Phật đó là chỉ là thuyết pháp để chúng ta lìa mọc. Họ luôn đã khỏi dục rồi. Để có ít rất nhiều thì cũng có nung nấu. Lửa nhiều lửa, lửa ít gì thì cũng gặp lửa. Mà nó phải tiêu đốt chúng ta thì chúng ta phải khổ thôi. Chính vì như vậy, Đức Phật này mới dạy chúng ta, để chúng ta vượt lên từ từ, chúng ta thấy được đó, cái người mà càng bị những cái dục nó còn có đó, thì chúng ta nó cũng rất là khổ lị. Chúng ta cũng nghĩ lại một ngày nào đó tự nhiên là một cái vị hoàng đế, là một vị vua dầu mỡ đi, rồi hưởng thọ những dục lạc, rồi hưởng thọ những cái nhà nghỉ, cái tàn tàu bằng vàng bằng bạc, nhưng mà rồi cũng chỉ 100 năm thôi, một chút xíu hoặc 50 năm gì, hoặc là đam mê những cái dục lạc nhiều quá nó phải chết sớm, chúng ta 40 tuổi, 50 tuổi thì chết. Nhưng mà rồi chết thì chúng ta thấy cái thời gian mấy chục năm đó nó cũng chưa có ăn thua gì hết, chưa ăn thua gì hết, nó cũng chưa có thấm thoát gì đâu hết, chúng ta vẫn đắt hơn những việc lạc nữa. Nhưng mà rồi những việc lạc mà chúng ta khác xa bằng những tầm tham đó, cho chúng ta tái sanh bằng những loại thấp khỏi những cái loại thú, những loài vật, những cái loại nên chính vì cái điều đó Đức Phật này mới nói chúng ta muốn thoát ly ra những cảnh đọa đày thấp khỏi đó, thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực tu tập để vượt lên. Còn nếu mà chúng ta những người mà làm phước thì có phước, mà tâm đó làm vua chúa, làm bệnh phụ phu nhân đó, mà chúng ta thấy họ có những cái dạng dục lạc này, nhưng mà ngược lại họ đánh mất cái con đường tu tập. Nên chúng ta thấy những cái bào làng nhé, những bệnh phụ phu nhân đó, họ được quản lý rất là kỹ lưỡng, nên chúng ta phải chuẩn bị hoàng cũng như nghe hát không phải dễ đâu. Nên chúng ta thấy hoàng hậu Tomoti đó thật sự nàng của Đức Tara làm những cái pháp sư, làm những thầy để đi học nói Đức Phật để giải thuyết pháp cho mình nghe. Thì chúng ta thấy những cái người phụ nữ họ có uy quyền, họ có thế lực đó, thì họ cũng sợ rất nhiều chuyện, những nhiều chuyện và họ cũng được những cái ông hoàng đó gìn giữ bảo vệ, không có muốn cho ra khỏi hoàng cung. Nên chúng ta thấy những người đó rồi cuối cùng đó, thì họ dù cho họ hưởng họ mới được lạc, tức là họ cũng phải chết thôi. Họ dẫm chân tại chỗ, họ không có vượt lên được cái việc sao mà có thể là xa cái việc tấm đó. Họ lại khổ hơn nữa, họ lại rất phận cảnh khổ hơn nữa. Nên Đức Phật này đó, mình được làm người là do cái thiện nghiệp, rồi mình được làm mệnh phụ phu nhân đó là cái phước báo công đức rất là nhiều. Rồi mình hưởng thụ những cái đó rồi mình dẫm chân tại chỗ, mình rất phú lợi nữa. Nên đó, Đức Phật này nói như vậy thì những cái người mà vua chúa đó, những cái người mà vua chúa, những người có uy quyền, có lực, có cái tài sản đó, nhận định được điều này. Nên họ tiếp tục tu tập mà Đức Phật là từ bóng sáng, tiếp tục cái tâm sáng nữa đó. Đó là những hàng ưu tiên, hoặc là những người mà gọi là giàu có, những người mà gọi là đẹp trai đẹp gái, những người có của cải tài sản mà họ lại nỗ lực tu tập thêm lên nữa. Nếu mà họ hiểu được 100 năm họ hưởng thụ thì họ muốn chết tất cả cũng bỏ hết. Vì họ hiểu được như vậy nên họ hưởng thụ được là vừa tình và họ tiếp tục tu tập, họ tiếp tục họ tạo những phước báo công đức nữa. Như vậy thì Đức Phật ngày dạy nghĩa là chúng ta xây lên cái tòa lầu đài đó, là cái tòa lầu đài bị hủy hoại, chúng ta có thể hiểu như là chúng ta cố gắng làm những việc phước, rồi chúng ta hưởng cái phước trong một kiếp làm đế vương, rồi sau cái kiếp đế vương chúng ta rơi vào khổ cảnh. Và điều này được Đức Phật chứng minh trong nhiều kiếp luân hồi. Ngài là Bồ Tát đó, có những lúc ngày thử tội cho người ta mà thử quan đó, ngày làm những việc mà không có phù hợp vì những việc lạc tác động, rồi ngày để rơi vào khổ cảnh rất lâu, rất lâu. Thì chúng ta thấy ngày là cái ngày như vậy, khi ngày thành Phật thì ngày kể lại những kiếp luân hồi của ngài. Có những lúc ngày làm vua chúa thì chúng ta thấy như là vua mà Manh Ma Tú đó, ngày kể lại kiếp ngày để biết về cái hưởng dục đó, là ngày vỗ tay thì một ngày vỗ báo hết cái đầu gối. Ngày làm vua cả nhân loại này dưới 2000 hòn đảo làm vua thì mới thánh vương, nhưng mà ngài cũng vẫn thấy không đủ thì lên gọi tứ đại thiên vương, lên gọi đa lợi, trải qua 36 đời đức trời để thích. Nhưng mà rồi ngài cũng mệnh chung, ngài cũng rơi xuống lại cái gọi nhân loại này, cũng không có gì còn, chỉ chết rồi tất cả, hoặc là về già rồi cái sự sống khó khăn, thở ra thở vào thân thể nặng nề không còn di chuyển được, thì lúc đó có một dạng đặc một nhà ở đó cũng không có thay đổi được cái sự sống của mình, không có thay đổi cho mình sự sống đâu. Lúc đó mình phải chết lần hồi thì mình phải thở ra mà không còn thở vào. Chúng ta thấy như là phần đá tư hãn á, lúc mà đập đá cái thế giới nhiều rồi đó, thì chúng ta thấy bên kia đưa ra một cái mâm những di vật bên trong. Bây giờ thành đặt cái hãng dài rồi, cái mâm ngọc minh châu đó không làm cho thành đặt cái hãng dễ nữa, mà những cái mâm hạt minh châu thì thất đổ minh mông và hận thù gì đã giết con của mình đó, thành đặt cái hãng trai của mình đi quýnh cái người, cái nước mà đã giết cái người con trai của mình, người cháu của mình. Thì chúng ta có thấy rằng ở đời nhiều khi người ta về nhà người ta làm chết rồi đó, thì có ngọc ngà châu báu gì như bây giờ ta không còn cảm thức, và ta cũng không còn ăn uống được những cái vật thực nữa, thì cái châu báu nó có nó cũng chẳng có đánh đổi lại cho họ cái sự hạnh phúc nào đó. Bản thân của họ già cả rồi, họ không còn ăn uống được, châu báu chỉ để nó thôi, rồi họ cũng nhắm mặt họ cũng từ bỏ ra đi thôi. Thì chúng ta thấy những chuyện chưa vào đây đó, để chúng ta biết mà chúng ta là những người Phật tử học Phật pháp á, chúng ta thấy Đức Phật đã có định ngọt đó, làm được tất cả chúng không đam mê hết đó, và chúng không được thoát khỏi những cái định ngọt của dục đó, đó là vật chất, chính cái vật chất đó. Nên đó chúng ta thấy những cái người có vật chất thì sợ hãi vua chúa cướp đoạt, sợ hãi con cái phá cái tài sản đó, rồi sợ hãi trộm cướp lấy đi, rồi sợ hãi nước nó trôi tài sản lửa nó cháy tài sản đó. Nên nhiều người là họ của cả tài sản, họ ăn không ngon, họ ngủ không yên, họ lo sợ. Nhưng mà lúc trước họ không có tài sản, không có tiền, thì họ không sợ những nhà tăng vỡ nợ, và không sợ những cái chiến tranh, không sợ những cái gì mà không có, nên có nhiều cái họ rất bất sợ. Chứ giờ họ có nhiều thì họ sợ hãi đủ thứ. Nếu biết Phật, có biết Phật thì nói cái bị ngọt cái có, nhưng mà cái bị ngọt cái dục cái có, mà cái nguy hiểm cái dục cũng rất là nhiều. Nên người ta lo sợ đủ thứ hết. Nó cũng nên nói người ta. Nên ở trong cái đoạn văn này á, thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn này thấy những người trong kinh thành trong khi là đam mê sắc dục, nên Đức Phật người biết và người nói lên cái bài cảm hứng bị mù bởi sắc dục đó, bị bao phủ bởi lưới, bị ái dục bao trùm, lại còn bị trói buộc bởi trói buộc phủ nhập như cá mập mắt miệng bị lưới, họ đi đến già chết như con tê bút cửa. Nên chúng ta thấy cái điều này á, nên chúng ta mới biết được Đức Phật này dạy cái điều ngọt của dục đó. Nó mãnh liệt lắm, nó tiêu hủy biết bao nhiêu chúng sanh. Nên chúng ta thấy chưa và nay những cái nước nào mà tù phú, những nước nào có những người con gái đẹp thì chiến tranh nó sẽ nổi lên, và những chiến tranh nó nổi lên á để người ta cướp đoạt được cái vàng bạc ngọc ngà châu báu những người mỹ nữ. Rồi người ta đem đến cái sự tổn thương rất là nhiều cho những người còn sống, những người già cả, những người mà bị tổn thương do cái cuộc chiến tranh đó. Nên bình thường quý vị biết luôn cả những cái tôn giáo mà mù quáng đó, họ lợi dụng cái sự của cải, rồi từ cái của cải đó có họ tạo cái sự chiến tranh, họ đi cướp của những cái nước khác. Bằng cái biểu tượng là tôn giáo, nhưng mà thật sự ra họ đi cướp của đi cướp những của báo của những cái nước kia, rồi họ tạo ra cái chiến tranh, họ hủy hoại những cái gì mà họ không có vừa ý đó. Thì chúng ta thấy như là những hồi giáo IS họ phá những cái đồ trong viện bảo tàng, mà những cái đồ của nhân loại đã tích lũy rất lâu mà những người hồi giáo họ phá hủy hết những cái điều đó. Thì chúng ta thấy rằng họ cũng đi tìm những vị ngọt, rồi họ dùng những cái của cải tài sản đó để rồi họ chiêu dụ những cái người mà muốn sống an vui đó bằng những của cải tài sản, đem sự yên tâm đến cho nhiều người đau khổ, tiêu tan những cái thành phố, tiêu tan những vật chất mà người ta đã gây dựng rất là lâu, nhà cửa rồi ruộng vườn đất đai rồi con cái họ phải bị chết những cái chuyện trong chiến tranh đó. Thì chẳng qua là những cái lòng tham trong dục lạc thôi, cái gì họ gây ra cái sự xung đột, rồi họ dùng cái của cải tài sản đó để triệu tập người ta, rồi mua những cái loại vũ khí tạo ra những cuộc chiến tranh, họ đi quơ quét. Nên bình thường quý vị biết chúng ta biết cái người mà họ mà thông minh đó, họ biết được điều này đó, thì họ thấy những cái cuộc chiến tranh của những tôn giáo đó có nhiều khi đó là những cái mục đích là bị cắt được quay cuồng thôi. Còn Đức Phật đó người biết, người nói vậy, nên chúng ta thấy chưa mà ai đó, khi tăng hay Phật tử, không bao giờ gây ra cái cuộc chiến tranh nào, vì khi tăng là Phật tử nó biết được. Nếu mà mình vi phạm những cái học giới mà người phát tâm tự bất tài danh nó vốn đủ, thì sau khi chết mình phải rơi vào trong địa ngục. Nếu mà ai đó giết mình chết đó, mình có tác kẹt những giới được, thì mình không được vào trời với dòng Thích Ca đó, bị vui đô lắp hết tàn tạm, mà các người không có vi phạm học giới. Sau khi chết, tất cả những người không được vào trời hết. Nên cái cõi trời nó cũng rất nhiều, và Đức Phật này chứng minh đó, là do cái sự tu tập, do cái sự tham nhẫn, do mình thành cái pháp và mình thanh về cõi trời, chứ không phải do thượng đế thần linh nào đó mà phải chuyển hóa mình, đưa mình đón mình mà mình về cõi trời đâu. Nhưng mà như là mình phải sanh lại những cái gia đình nam nữ nào đó mình nhận cao nhận mẹ nghèo hay giàu đều giấc nghiệp của mình thôi, chứ đâu có phải là có thượng đế. Nếu mà có thượng đế thì tất cả những cái người mẹ đó sẽ là người giàu có thì thượng đế tạo ra được. Nhưng mà thật sự nó không có. Có nhiều người mẹ đó họ nghèo rất nhiều tay á, dù là họ theo họ tin tưởng thượng đế nhưng mà họ cũng nghèo kinh khủng lắm. Đó là cái nghiệp mà quá khứ họ không có tạo được cái thiện nghiệp nên họ nghèo khổ. Bây giờ này thì họ có quỳ lại thượng đế, họ có tin tưởng thượng đế, nhưng mà cũng không phải vì họ tin tưởng thượng đế mà họ giàu. Cũng giống như một cái người mà cần cái chúa rồi lại cái chúa tối rồi, không phải vì lại cái chúa đó, cái chúa nó tổ hoài đâu. Nó phải đủ thời gian là cái chúa nó phải sống rồi nó phải cho hoài. Rồi nó có sự sống mà nó có cái sự tiến triển của nó là mất ra hoài. Chứ còn nếu mà cái người cùng điên giống như là cái người lại cái chết hoặc cái chuối mà cái chuối nhẹ vậy đó, có lại hoài thì cái chuối nhẹ nó cũng không bao giờ mà ra hoài được, vì cái chuối nhẹ nó không phải là cái chuối thật. thì những người mà họ bị những cái dục lạc rồi họ không biết được những người giàu họ đam mê, họ không tạo những chuyện nghiệp, rồi họ hủy hoại cái đời sống tốt đẹp của họ hiện tại thì họ bị tối đọa. Và những người mà nghèo khổ họ tìm những dục lạc bằng cái sự huy động của những người khác tạo cái chiến tranh, họ cũng vì muốn ăn ngon, muốn có của này của kia mà họ dấn thân vào cái sự chết chóc. Thì chúng ta có thể hiểu cái bài kinh mà Đức Phật ngài nói đây đó là ngày dạy cho chúng sanh đó là thấy được nguy hiểm của dục, nguy hiểm của dục là làm cho ta đam mê, và những cái cuộc chiến tranh đó đánh với nhau đó cũng vì các cái dục đó, vua chúa hay cha con hay là cha mẹ hay anh em đó cũng quýnh với nhau vì muốn được dục là muốn được vàng bạc lộc ngọc, muốn rất nhiều, muốn được của cải, muốn được những cái gì mà có được từ sự tranh đấu đó mà họ có được, nên họ cố gắng đem cái thân của họ ra để chiến đấu, để họ tìm được có cái việc làm đằng nghề, đó là những cái bữa ăn, những cái nhà cửa, những cái của cải tiền bạc. Và chúng ta thấy những người ép mà họ biết họ lợi dụng, nên chúng ta nghe nói những người ép mà những cái người mà đi qua đầu quân cái ép là có những cái ngôi nhà đẹp ở, rồi có những người con gái còn mười mấy tuổi mà bắt ở trên dưới những người lính IS, rồi những cái người lính IS được cái những cái hơi lợi sang mà do cái vua chúa IS mà đầu tư ra cái xe đó để cho những người lính đó trở thành những người chiến binh đánh vì cái người IS. Thì chúng ta thấy những cái điều đó trong cái đại kinh đại khổ quẫn ngồi gì đặt vào thì mới thấy Đức Phật rồi biết các cái dục. Các cái dục nó có vị ngọt, mà cái vị ngọt của các dục nó làm cho thế gian là điên đảo. Những cái từ xung đột từ tôn giáo đến các cái lị bà la môn, ba môn hay là tiên bà la, cũ bà la đều bị xung đột lẫn nhau hết, chứ không có thoát khỏi ra được. Thì trong cái bài học hôm nay chúng tôi xin trình bày về sự vị ngọt của dục mà Đức Phật này nói ở đây với sự tài trợ cảnh tỉnh thế gian những người trong tinh thần tạo thi, mà cũng để cảnh tỉnh cho chúng ta trong cái thời sau này nữa. Nên quý vị biết Đức Phật là thuyết pháp để hướng thượng, nên tất cả những cái pháp gì của Đức Phật mà Đức Phật thuyết cái thọ đó, nhưng mà bây giờ chúng ta nghe chúng ta vẫn hướng thượng, chúng ta thấy nó cũng phù hợp với chúng ta hiện tại. Pháp của Đức Phật thuyết hiện tại là như vậy, dù là nó không có bị thời gian chi phối, nó vẫn chưa và nay cũng giống y như nhau thôi. Nên hồi xưa vua chúa cũng đánh nhau để giành đặc dục, bây giờ thì người ta cũng đánh nhau để giành đặc dục, cha con hay các dòng họ cũng tranh giành đặc dục mà đấu để đánh chiến lẫn nhau. Thì chúng tôi xin chấm dứt cái buổi giảng trình bày với cái bài học hôm nay mà Đức Phật dạy bị mù bởi đặc dục, bị bao phủ bởi lưới ái dục bao trùm, lại còn bị trói buộc bởi sự trói buộc phóng dật như cá mắc trên miệng lưới. Họ đi đến nhà chết như con bê uống sữa ở trong cái bãi tắm hướng Mỹ. Bây giờ thì con xin dân cái hồn cuối này đến cho con biết trang ngồi chi hồn cuối đến tất cả các thực tử hồi đứa hồn cuối đến tất cả chúng con đến ngày là mua tất cả yên nhiên liền và nhiều hồn cuối thì đến tính chúng bắt đầu quản lúc này. Bây giờ thì con xin tỉnh tình đang lúc đẳng trở lại hoặc là chúng ta nhập nặng nói gì thêm hoặc là tình đang lúc đẳng đưa ra những câu hỏi lời chúng tôi cũng giải quyết cho chúng ta.
Sau khi trường sư đạo tăng, chúng con kính lời sư trưởng, lời sư tổ đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Quý Phật tử hoàng y, trời sư chúng tôi mong bị đi, chúng tôi có một câu hỏi lên. Sau người chúng ta bắt đầu sẽ đi sau lưng hôm nay quý vị có kính chờ xin chúc mừng. với Phật tử rồi. Chứ Phật tử rồi. Dục ý của chính vị sĩ, sĩ tư sĩ. Tại sao tham dục? Làm sức. Mùa là mù quán trong cuộc sống sống. Ở cái Phật kinh này thì Phật đặc biệt nghe đề cập đến sự mù quán. Thì là mình không thấy rõ, không biết rõ. A là tham dục khiến chúng ta chỉ thấy một và không thấy hai. Ví dụ như mình muốn nhìn sự vật gì mình sẽ rõ ràng. Và chúng ta phải nhìn ở trong duyên thì khí đại khác nhau. Có quá khứ, có hiện đại, có bên phải, bên trái, có trong, có ngoài. Nhưng mà tham dục thì khiến chúng ta chỉ thấy một còn thứ hai. B là tham dục khiến tâm không được trong sáng. Thế nên không dạy thì cái đồng tiền đó thì nó không có trong sáng. Cái đồng tiền đó thì nó không có thanh tịnh. Tâm phiền, tâm tham dục thì khiến chúng ta bị lên cỡ này. Giờ nó không có trong sáng, nó không thấy rõ. Và câu C là tham dục khiến chúng ta nắm bắt sự khách quan. Thì có khi mình quá thích cái gì đó, mình quá thương một người nào đó, thì mình trở nên thiên lý. Mình thấy rất là nhất rồi. Mình nghĩ khác chứ mình nghĩ nó không có được bằng này. Thì câu D là cả ba câu trên đều đúng. Tức là thứ nhất là phải tham ái là đi chúng ta mù quá. Bởi vì tham ái chỉ chưa chúng ta thấy một phần thứ hai. Tham ái chỉ trong sức là không trục sáng. Tham ái chỉ chúng ta không được khách quan. Thì chúng ta tự tìm một câu muốn câu. Câu là Phật tử biết thì mời quý vị trả lời. Và kính thưa Đạo Tràng Hoa Kỳ cho đáp án của câu số 1, kính thưa Đạo Tràng.
Alo. Thì lý do nào dưới đây cho thấy tham dục là mù quáng tâm với tâm? À, tham dục khiến chúng ta chỉ thấy một và tâm với hai. Để tham dục khiến tâm ta không được trong sáng. Để tham dục khiến chúng ta đánh mất sự khách quan. À, thì bởi vì mình nói khi nói đến tham dục á, thì mình thấy tham nó có phi, vô tàm, vô quý. Trong những cái tâm bất thiện, giữa tâm tham đó, thì nó có khi vô tàm, vô quý, phóng dật. Nên chúng ta thấy tham nó có mù quá là như vậy đó quý vị. Và A thì chúng ta thấy tham được khiến cho chúng ta chỉ thấy một, không thấy hai. Chúng ta thấy giống như là những cái dạng con chư thân thấy lửa, nhảy vô chết. Thì chúng ta chỉ thấy tham mà chúng ta nhào vô thôi, chúng ta không thấy được khi hại của tham. Nên A là tham được khiến chúng tâm chúng ta thấy một mà tâm thấy hai, cũng như là chúng ta thấy gì ngọt hay chúng ta không thấy nguy hiểm. Nên cái gọi là thấy một mà tâm thấy hai. B là tham được khiến tâm không được tâm sáng, bởi chúng ta đã nói tham được gọi là gì? Khi vô tàm như quý phóng dịch, tham tà kiến mẻ mạng, gọi là tham gọi là tà kiến, nên những cái tâm sở này nó đã tâm nghĩa tâm tham. Và thật sự bản chất nó khi vô tàm lưu ý cũng giật thì quý vị đã thấy bốn cái tâm sở thì nó là những cái thuộc tính nó thì quý vị đã biết rồi. Khi là mê mờ, vô tàm là không có hộ vệ, quý là không có ghê sợ, không giật là trên mình. Tham là dính mắt, tà kiến là biểu tai. Nên khi mà nói tâm tham thẩy hoặc tà vô trợ thì quý vị thấy tham thẩy hoặc tà vô trợ, chúng ta đã thấy tham nó đã như vậy rồi thì nó sẽ không có tâm khác. Sẽ làm cái tâm bệnh đục bởi vì cái thuộc tính bất thiện pháp như là khi như tạm như biết không nhận tâm là biết như vậy. Và C là tham dục khiến chúng ta đánh mất cái sự khách quan. Thì chúng ta đã tham rồi, chúng ta đã cũng giống như con phỉ mà nó thấy cái dầu tay mà nó đẹp, nó thấy mà lóng lánh như vậy, mình đụng cái tay và nó dính cái tay. Thì tham nó giống giống như vậy đó, đụng vô nó dính vô rồi thì nó không có rút ra được. Thật ra chúng ta là cái tham nó như vậy, nó rất là to, mình đánh mất cái sự khách quan, đánh mất luôn cái bản chất của chúng ta. Nên thấy quý vị thấy những vị quan tham mà khi mà dính vào những cái lưới tình rồi đó, thì họ cũng khi mà điều tra nó thấy cũng rất là đau khổ. Nhưng mà khi tham nó có là nó cũng mờ mắt, không có tự chủ được. Nên cái tê là tham được kiến là chúng ta đánh mất, đánh mất khách quan, chúng ta cái tâm chúng ta nó bị cuốn hút thì đó rồi. Chúng ta bị cuốn hút, cái tâm tham nó cuốn hút vô rồi. Rồi chúng ta không còn chặn lựa được nữa. Thành ra trong cái đáp án cái câu này đó là cái câu D cả ba trên đều đúng, ba trên đều đúng, nên giờ quý vị đã giỏi quá rồi, lúc nào quý vị cũng đã chọn được hết, thật sự lúc này giỏi hết rồi, thành ra chọn là đúng liền luôn. Thành ra cái đáp án của cái câu đố vui số 1 là đáp án D, chúng tôi chọn như vậy. Bây giờ thì không biết chị Nguyễn Đặng có chọn được thì câu nào thứ hai chưa? Cái câu thứ hai có rồi, bây giờ thì nếu chúng ta đã chọn câu thứ hai thì chúng mình sẽ chọn trở lại.
Thế thì bây giờ cái thực tiễn đang nghe rất nhiều. Chúng ta nghe Pháp, bởi vì sự kiện câu đầu với điện là chính là lời dạy của Đức Phật. Nó là một sự rộn một chút. A là tham muốn sanh lo, tham muốn sanh sầu muộn. B là ái dục chính là nhân sanh đau khổ. C là cả hai câu A và B đều đúng. D là cả hai câu A và B đều sai. Xin mời quý vị trả lời và tính từ đó các con để trả lời cho các bạn.
Dạ. Yeah. Thì thấy trong cái câu này đó thì quý vị thấy cái câu nói rằng trong lòng dưới đây là lời của Đức Phật. Bây giờ cái Đức Phật là tham muốn tình lo âu, tham muốn tình sầu muộn. Thì cái câu ai này nó đúng cái gì? Bởi vì cái ái dục sanh lo âu á, ái dục sanh sầu muộn, ai dứt trừ tham ái không sầu đau khổ, thì đó là một cái bài là trời thất phú. Và cái câu mà tham muốn sanh lo âu hay là tham muốn sanh sầu muộn đó, nó cũng là ái thôi quý vị. Tham nó là ưa thích, nó cũng là cái cách trình bày của ái. Ái là ưa thích, tham là cũng gọi là tham muốn. Thì tuy rằng cái từ ngữ, cái tên, cái từ thì mình thấy cái từ khác với nhau, nhưng mà nếu nói về cái nghĩa thì nó giống nghĩa, giống nghĩa trên cái câu A này là đúng với câu Phật ngôn của Phật. B là ái dục là nhân sanh khổ. Thì nếu nói về tứ đế đó thì Đức Phật nói tập đế là tham đó, tập đế là ái, ái thì chính cái ái này nó sanh ra khổ, nó sanh ra khổ đế là luân hồi. Nếu không có ái thì nó không có luân hồi rồi, nhìn có ái thì không có luân hồi. Nên chính ái dục là nhân sanh ba khổ. Nên đó, A và B thì đúng Phật ngôn hết. Thành ra cái câu mà đúng đó, là cái câu C. Thì câu C là hai câu A và B đều đúng. Còn cái câu D là hai câu A và B đều sai thì không có đúng. Rồi nên cái đáp án của cái câu này, cái câu C. Như vậy thì tại vì chúng ta đọc vào những cái đoạn Phật ngôn mà chúng ta đang học đó thì chúng ta thấy rõ ràng rồi. Đức Phật này đã nói trong cái đoạn ngôn này bị mù bởi các dục, bị bao phủ bởi lưới, bị áo dục bao trùm, lại còn bị trói buộc bởi trói buộc phóng dật như cá mắc miệng lưới, rồi đi đánh dẹp giá như con bê đứng cửa. Như vậy thì áo dục bao trùm là chỗ về đó, hoặc là lại còn bị trói buộc bởi áo nó có hay có thủ gì, lên con giấy tập gì riêng á, nếu mà có án mà thành thủ, để mà có án thì nó phải thành thủ thôi. Nên mình thường cái gì đó năm năm đây hiện tại đó là án, từ thọ nó duyên cho án đó là nhân hiện tại, án có thủ là nhân hiện tại, thủ nó có thủ là nhân hiện tại, và có hành động chúng ta là nhân hiện tại. Nên nó thủ và hành rồi có vô minh là cái sự che đậy. Nên cái sự thực mà mình cần làm những cái việc đó là do cái sự tâm tối của tâm. Chúng ta gọi là chi á, che đậy cái thực tính của tâm chúng ta. Như vậy á, thì chúng ta nhìn vào ở trong cái câu học Phật Lô mà chúng ta học đó, chúng ta thấy ái nó bao, ái dục bao trùm, lại còn bị trói buộc bởi trói buộc phóng dật, bởi suy vô tạm với phóng dật á. Đó là bốn cái tâm tổ bất tiện, thường thường những tâm tham, tâm đơn, bốn tâm tổ bất tiện, tâm tổ tâm chung. Nên ở đây chúng ta thấy Đức Phật này nói lại còn bị trói buộc bởi trói buộc phóng dật. Bởi vì suy vô tạm với phóng dật, phóng dật là cái trạng thái thất niệm quên mình. Nên mình mới không có hậu hẹn, không có duyên cờ đòi hỏi. Mình như vậy. Rồi mình đi đến, họ đi đến vào chết như con bê đến cửa. Nên cái gì nghe trong kinh nó cố có nói rằng như là người còn ác dục á, như con bê mà còn bút sữa thì không thể nào rời được, không thể nào để cứu được. Cái người còn ái dục đó thì không có thể nào rời khỏi luân hồi được. Thì cái người mà còn ái dục đó, ái dục lục trần, ai còn ái dục lục trần á, khi cầu an lạc nhưng gần thành luân được xuất gia, lại lục gia hậu duyên mới được mở ra cột vào đó. Thì Đức Phật nói những cái bài kệ bất cứ đó để cho chúng ta biết. Con bê con á thì nó không có rời mẹ nó được, tại vì nó còn bú. Nghĩa là sữa khi còn bú đúng như nó có rời đó. Việc tình đã biết tâm tục tết mê, nếu như ta đã tình rời, bà đền tình đặt mất chi nước bàn. Bởi vì con bê mà khi nó còn bú sữa thì nó không thể nào rời đi vú. Mà nếu mà mình biết như ta đã tình rời, bà đền tình lặng mất chi nước bàn. Thì trong cái câu thứ hai thì quý vị chọn C là chính xác. Tại vì chúng tôi cũng cho đáp án là con C. Nhưng bây giờ thì không biết thì nãy bạn sẽ cho đáp án khác hay không, chứ chỉ đạo lúc nãy cho đáp án khác thì con mời chúng ta đem nói cần nếu không thì chúng ta lấy đạo chọn câu thứ ba không thì con không được tỏ trở lại.
Sau thú khí trình, thưa tôi hợp đồng. Chúng ta bước sang câu số 3, câu này sẽ nói về chi nít một chút. Khi mà nói thì nói đến duyên khởi, thì chúng ta thấy rằng vô minh gì sẽ hành, và ái gì sẽ khổ và hữu. Rồi vô minh và ái, như sẽ là một cặp vai trò. Ở trong đó duyên khởi, nhưng mà chúng ta thấy tìm ra những điểm nào dưới đây là đồng là gì, nhưng mà nó giống hoặc là khác. Khi đề cập đến vô minh và ái, quý vị phải nghe thật kỹ là cái gì. Ở đây chúng ta bàn hai vấn đề, chúng ta bàn từ hai góc cạnh, một cái rất là quy mô, một cái rất là thế gì. Chúng ta nói nhìn vĩ mô và cái quy mô đó, a là vô minh hay là tâm tự si đó, có mặt trong tất cả tâm bất thiện. Tức là dù tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm nào cũng có tâm tự si hết. B là ái hay tâm tự tham thì có mặt ở trong tám tâm tham. C là tất cả hạng nghiệp thiện hay bất thiện tạo quá luân hồi đều do vô minh và ái tác động. Tức là thì đừng nghĩ rằng là mình làm gì tốt, việc có phước quả trên mình cõi trời, cái việc đó nó là việc không có tiền não, nhưng mà thực sự nó cũng làm sao đó nó cũng bị vô minh vãi phản động. Và câu D là cả ba câu trên đều đúng. Quý vị lựa chọn và tỉnh thì nó tăng khoảng đi trở lại để cho đáp án của mình.
Alo. Cái câu hỏi số 3 đó, mặc dù vô minh và ái là cái tập đại trùng trong giáo lý duyên thể, nhưng điều nào dưới đây cho thấy sự đồng dị giữa hai pháp này, đồng hay dị? Vô minh, A là vô minh hay si có mặt trong tất cả tâm bất thiện. B là ái hay tâm sở tham chỉ có trong tám năm tham. C tất cả hạnh nghiệp thiện hay bất thiện đều tạo quả luân hồi do vô minh và ái tác động. D trả lời tên đúng. À thì quý vị thấy quý vị chọn D, chọn D. Ừ. Thì nếu mà bỏ được giáo lý Phật nguyên viên đó, thì thật sự đó thì năm nhân đó, năm nhân hiện tại thì nó sẽ có năm cái chi pháp. À mà nói chung năm chi pháp đó thì mình nói cho biết cái vô minh đó là tâm tự ti. Mà bình thường á là mình học giáo lý mình nói là năm nhân quá khứ lớn thai năm quả hiện tại là để tỏa ra, bây giờ mình cũng năm mà về sao quả lại thì là cũng năm. À mà bình thường chúng ta biết thể mà cái tâm chúng ta diễn tiến á, thể mà từ cái thọ đó là cái quả hiện tại, hay có cái ái là nhân hiện tại, mẹ ái là nhân hiện tại thì có thủ là nhân hiện tại. Thủ thì có thủ là nhân hiện tại, và có hành động là nhân hiện tại, và hành động là cái những hành động gì đó thì đến luân hồi đều có vô minh hết cái gì. Thì nếu mà nói đến cái phúc hành á, mình tạo phước đi nhưng mà nó cũng bị chi phối bởi vô minh thì không thể nào thoát khỏi được hết á. Chỉ có khi nào mà mình chứng đắc đạo quả đó thì cái tâm đạo nó cũng là tâm thiện, mình nói tâm thiện siêu thế gì, tâm thiện siêu thế. Thì nếu tâm thiện siêu thế không á thì mới tâm thiện, rồi nó có tâm thiện siêu thế là ở trong động lực đó, thì chúng ta mới chứng đắc đạo quả được. Còn nếu mà tâm thiện đó mà nó không có cái tâm thiện siêu thế đó, thì nó không thể nào chứng đắc được đâu. Thành ra nói rằng tất cả hạnh nghiệp thiện hay bất thiện tạo ra quả luân hồi đều do vô minh vật và tham ái tác động, thì câu C này là đúng rồi. Rồi câu B, ái hay tâm sở tham chỉ có trong tám năm tham. Thì ái thì quý vị thấy rằng cái đó là cái tâm sở tham của gì ở trong tâm sở hữu, và chia năm nhóm á, nhóm bất thiện biến hành, nhóm tham phần, nhóm tham phần, nhóm hôn phần, nhóm hệ nghi á, thì tham á là nó ở trong nhóm tham phần, nó có tham tà kiến ngã mạn. Nên ái á, thì là cái tâm sở tham đó thì nó sanh trong tám năm tham, nó chỉ có trong tám năm tham thôi. Nhưng mà tri á thì nó ở trong 12 năm bất thiện, nên ở đây á thì chúng ta thấy nếu mà trong bài học này nó rằng mặc dù vô minh và ái là cái tập bài trùng trong cái lý duyên khởi, nhưng điều nào dưới đây cho thấy sự đồng dị giữa hai pháp này. Như vậy á thì chúng ta thấy nếu mà nói ái là tham, nói là nói tâm trạng tham trong tám năm tham á, đó là cái dị đó, dị là mình nói đến là tâm tham giữa cái chỉ học trong tám năm tham thôi, sở hữu tham học trong tám năm tham thôi. Còn sở hữu bất thiện gọi là sở hữu tri đó thì nó mới trùm trong 12 trong bất thiện, nên cái này là cũng là cái khác giữa cái khác và cái đồng đó, cái mà chúng ta gọi là dùng cái từ gọi là dị, từ giữa từ dị và từ đồng đó. Còn cái câu A thì chúng ta thấy câu A nói gì, câu A nói vô minh hay si có mặt trong tất cả tâm bất thiện. Như vậy á thì chúng tôi cũng chọn cái đáp án là cái câu D, mà không biết tại vì cái câu hỏi này quý vị thấy quý vị đọc đọc kỹ lên đây, mặt dù vô minh mãi là cái tập bài trùng trong giáo lý duyên khởi, nhưng điều nào dưới đây cho thấy sự đồng dị giữa hai cái pháp này? Vô minh hơn khi có một trong tất cả tâm bất thiện. Đây là nó đồng đúng, thì vô minh là cái tu phi nó có đồng là tâm bất thiện, đây là người ta là đồng đó. Còn nếu dị thì mình thấy đây là ái chỉ có tầng 8 âm tham thôi, cho tham cho mình nó ái hay là cho tham chỉ có tầng 8 âm tham, đây là dị đó. Rồi đây là khác cái câu kia. Rồi nói đến tất cả nghiệp quật thiện hiện tạo quả luân hồi thì ví dụ mình lại thì cái này là nó có luôn cả hai vừa đồng như vậy. Thành ra cái câu đáp án mình chọn cái câu đây thì mình chọn như vậy để chúng ta coi sự tình bày sẵn có là đáp án đúng như vậy không. Bây giờ thì con không biết mình đã dẫn con chọn cái câu nó vui mà nữa không. Nếu mà chúng ta còn thì tỉnh chúng ta chọn, còn nếu mà chúng ta có cái đáp án khác, đáp án này thì cũng tỉnh chúng ta, nếu chúng ta chọn một câu đố vui nữa thì tỉnh chúng ta đi lên luôn.
Vậy thưa quý vị, giải đáp án của sư vị đó là cô đi giống như sư đồ học tâm đã trình bày. Bây giờ thì muốn giải quyết tập tự ở trong phòng điều hành không biết có gì nào mà đọc gì thì link để chúng tôi gửi cho quý vị ở trong phòng điều hành. Chúng tôi muốn quý vị đọc chúng tôi câu 12 đoạn 12 của 13, không biết quý vị có nghe chúng tôi nói không. Xin được hỏi là quý Phật tử ở trong ban điều hành có vị nào thấy được cái link mà chúng tôi gửi cho quý vị ở trong ban điều hành này? Xin được quý vị đọc cho chúng tôi cái hai đoạn, đoạn số 12 và 13. Thưa quý vị, đây là một cái dụ ngôn, một dụ ngôn mà từ câu hỏi của vua Vyasin và được ngài Kumara Kassapa chào thì quý vị mở sẽ không được hết. Chúng dẫn được cái gì đánh ba cái chữ chữ là W trong ở phía trước về các từ các từ nhất là một trong trong phía trước thì ở trong phần thoát chúng tôi không có chúng tôi không có đánh cái gì cái gì vậy chúng tôi nói gì không ở trong phần thoát nó có cái gì người cái gì đặt vấn đề. Thế thì chắc quý vị trong ban điều hành cũng có đọc được. Chứ thì lần sẽ kể câu chuyện này cho quý vị nghe. Rồi sau đó quý vị có thể chờ đợi một chút chúng tôi về. Chứ tôi bây giờ xong những câu hỏi cho quý vị liên quan đến câu chuyện này. Có một vị vua vị này không có thì đó là về kinh Tế Túc ở trong chùa Bộ Kinh số 23. Quý vị không vô được hả? Dạ quý vị chỉ post ở trong cái browser quý vị sẽ đọc được hết. Dạ đoạn 12, 13 quý vị không mở ra được. người đi chơi cho tôi một chút xíu. Vậy được. Cái gì phụ thuộc chứ web thì web đó tự nhiên là Chrome hay là chúng tôi mới được mà. Dạ, quý vị chỉ thấy khác là chúng tôi vừa gửi cho quý vị. Đã để thứ gì các quý vị không bao giờ hẳn, quý vị không có mở được. Câu chuyện rất là ở trong đoạn 12 và 13 đấy. Dạ. Dạ, cái câu chuyện nó hơi dài, chứ tôi post không có được gì thì ở trong internet, ở trong podcast nó không có post câu chuyện đó. Nó có những cái dấu chấm này nọ mà không được. Dạ. Dạ, cần đoạn 12 và 13. Dạ, có bị nào post cho đoạn 12 và 13. Thứ gì có một vị vua tên là Vyati. Giới Vyati. Vị vua này, vua Vyati có một cái chấp thủ là không có đời sau, không có các loại hóa sân và hành vi thì là không có đó. Là vị này đưa ra tập luận là nếu thực sự mà có đời sau, thực sự người nếu mà có sự tái sanh và hành vi thiện ác cũng có quả báo, thì tại sao có những bậc tu hành này làm tạo rất là nhiều phước, tạo rất là nhiều công đức,
không biết tính sống gì thì tùy ngủ mà cái này
như vậy câu hỏi đừng có hay lắm. Ví dụ như một nước quả thật vời có cái có nhân quả thì tại sao mà mấy người mà họ đã tu một đời tạo gì phước rồi bây giờ ồ tốt quá, cảm ơn học tu và xin nhờ vị nào có thể đọc dùm và nhờ vị nào đọc dùm cái đoạn mà học tu vừa dạ xin mời quý vị quý vị dạ mời quý vị quý vị
Nam Mô Bụt Thầy nha. Dạ con xin phép đọc cái đoạn của học tu đưa lên. Nhà đạo tràng có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không? Tên Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ cảm ơn Hoa Nghiệp. Dạ con xin phép được đọc. Dầu tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi vẫn chấp nhận. Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Này tôn chủ, có sự kiện gì để chứng minh rằng không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo? Tôn giả Kassapa: Vâng, có sự kiện để chứng minh rằng không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Này tôn chủ, như thế nào? Tôn giả Kassapa: Ở đây tôi thấy có những sa môn, bà la môn giữ giới, thiện tánh, tham sống, ngại chết, tham tướng, ngại khổ. Tôn giả Kassapa: Rồi tôi nghĩ, nếu những sa môn, bà la môn này giữ giới, có thiện tánh, được biết, sau khi chúng ta chết rồi, đời chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn. Rồi những sa môn, bà la môn giữ giới, có thiện tánh ấy, hoặc uống thuốc độc, hoặc lấy kiếm đâm, hoặc tự mình bằng cách, hoặc tự giết mình bằng cách treo cổ, hay tự mang mình xuống hố sâu, Vì những sa môn mà la môn giữ giới có thiện tánh ấy không được biết, sau khi chúng ta chết rồi, đời chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn. Do vậy, các sa môn bà la môn giữ giới có thiện tánh ấy ham sống ngày chết, ham sướng ngày khổ, trong dạ các sa ba. Sự kiện là như vậy nên tôi chấp nhận. Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Này tôn chủ, tôi sẽ cho tôn chủ một ví dụ. Ở đời một số người có trí nhớ. Ở đời một số người có trí nhờ ví dụ. Ở đời một số người có trí nhờ ví dụ mà hiểu được nghĩa lời nói. Này tôn chủ, ngày xưa có một người bà la môn có hai người vợ. Từ một người vợ, ông ta có đứa con trai 12 tuổi. Con người vợ kia có mang thai sắp đến kỳ sinh nở. Rồi người bà la môn ấy mệnh chung. Đứa con trai ấy nói với tiểu phu nhân kia: Này tiểu mẫu, phàm có tài sản gì, hoặc lúa, hoặc bạc, hoặc vàng, tất cả đều là của tôi. Tiểu mẫu nay không có gì hết, tiểu mẫu hãy giao cho tôi tài sản của cha tôi. Khi nghe nói vậy, bà la môn nữ kia nói với đứa con trai ấy: Tiểu tử, hãy chờ ta sanh con. Nếu ta sanh con trai thì một phần gia tài thuộc về nó. Nếu sanh con gái thì nó sẽ hầu hạ con. Lần thứ hai, đứa con trai ấy nói với tiểu phu nhân kia: Này tiểu mẫu, phàm có tài sản gì, hoặc lúa, hoặc bạc, hoặc vàng, tất cả đều là của tôi. Tiểu mẫu nay không có gì hết, tiểu mẫu hãy giao cho tôi gia tài của cha tôi. Lần thứ hai, bà la môn nữ kia nói với đứa con trai ấy: Tiểu tử, hãy chờ ta sanh con. Nếu ta sanh con trai thì một phần gia tài thuộc về nó. Nếu ta sanh con gái thì nó sẽ hầu hạ con. Lần thứ ba, đứa con trai ấy nói với tiểu phu nhân kia: Này tiểu mẫu, phàm có tài sản gì, hoặc lúa, hoặc bạc, hoặc vàng, tất cả đều là của tôi. Tiểu mẫu không có gì hết, tiểu mẫu hãy giao cho tôi gia tài của cha tôi. Rồi người bà la môn nữ ấy lấy một con dao vào trong nội phòng và rạch bụng ra. Ta muốn biết nó là con trai hay con gái. Như vậy người đàn bà ấy hại đời sống của mình, hại luôn cái thai và hại luôn tài sản của mình, vì đã đi tìm của thừa tự một cách ngu xuẩn và si mê nên gặp phải nguy hiểm và tai nạn. Cũng vậy, vì ngu xuẩn và si mê đã đi tìm một thừa tự một cách vô trí. Này tân chủ, các vị sa môn bà la môn giữ giới có thiện cảnh không bắt buộc cái gì chưa chính phải chính. Vì có trí các vị ấy chờ chính mùi đến. Này tân chủ, các vị sa môn bà la môn giữ giới có thiện cảnh cần thiết đến mạng sống. Này tân chủ, nếu các sa môn bà la môn giữ giới có thiện cảnh sống lâu ở trên đời này bao nhiêu, các vị ấy làm được nhiều công đức mấy nhiêu, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này tôn chủ, sự kiện là như vậy, nên có đời sau có các loài hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo. Dạ, con kính dâng mít đến thường tòa giác đẳng Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Thưa quý vị, quý vị có nghe sự tôi nói không? Khi mà tôi đi vào câu hỏi số 3 đó, chúng tôi có hỏi một số quý vị là lý do tại sao mà tất cả các tụi không có đọc được cái bài mà chúng tôi gửi đó. Thì có một vài gì giải thích là quý vị kích vào trong chỗ đó, quý vị không có, nên quý vị không có đọc được. Cái link mà chúng tôi gửi cho quý vị hồi nãy, cái link đó quý vị phải copy, rồi quý vị mới paste nó vào bên trong cái browser, giống như là Chrome chẳng hạn, hay là Internet Explorer, quý vị mới đọc được. Chứ nếu quý vị click vào trong đó thì quý vị không có đọc được. Ví dụ từ trong ban điều hành quý vị có nghe chứ? Tôi nói rõ không vậy? Bởi vì thỉnh thoảng cái đó cũng hơi lạ, và tại vì có rất là nhiều người ở trong room cũng lấy link mà chúng tôi gửi thì đều đọc được hết này. Dạ, không biết là tại sao vậy. Có lẽ là nếu mà có vị nào ở đây mà giỏi về kỹ thuật, quý vị thì giúp chúng tôi có cái điều hành để giúp làm điều kiện với dịch, thì việc thỉnh thoảng chúng ta cũng sẽ có một số câu chuyện mà chúng tôi cũng có nhiều việc tự đọc. Thì bây giờ có một câu chuyện này, chúng tôi thì chúng ta đã được nghe câu chuyện về vị quá phụ muốn con trong sạch khai bào thừa kế tài sản. Thì ngày cô bé cái bà đại khái ngày chỉ muốn nói một điều thôi, cái gì nó cũng phải có cái thời gian của nó và nó đúng thời đúng lúc, chứ mình không thể nào mà mình nghĩ rằng mình đã tạo phước rồi mình tự tử thì mình sẽ được hưởng phước, không phải vậy. Nếu mình nghĩ là mình có công đức rồi mình tự tử để hưởng công đức thì nếu như một chú cụ mà nó mong muốn là trong thai bào không biết là con trai hay con gái sự mổ bụng ra để coi nếu là con trai thì mới được hưởng tài sản, thì người cho rằng đó là một thái độ rất là thiếu vị. Thì bây giờ chúng ta tỉnh trên câu đầu ở trong bốn câu dưới đây là nó hợp tình hợp lý, thì nó có câu chuyện trên là A vì ham tài sản thừa kế mà quên tính mạng, B là sự tham lam khiến người ta mất lý trí, C là ái dục sinh thức vô minh, D là câu A và B đúng. Và xin mời quý vị trả lời và cũng đọc đăng hoàn nghị cho đáp án.
Hello. Giờ trong câu hỏi chúng ta thấy câu chuyện quá bùa muốn có con trong thai bào thì cái tài sản cho thấy thì là dưới đây: ai vì ham tài sản thực tế là quên tánh mạng. Đúng rồi, thì chúng ta thấy tự lấy dao mổ bụng mà để tìm ra đứa con trai con gái, thì như vậy là cũng tự mình sai lầm. Cái câu B, cái sự tham lam khiến người ta mất lý trí, và thật sự là như vậy. Thì bởi vì cái nếu mà cái là tiểu mẫu thì bà nói coi của thì cái lấy đi thì bà đi vậy thôi, thì cũng đâu có phải là phải đi mổ bụng là làm gì. Nhưng mà tại vì cái đứa con trai nó cứ hối thúc hoài và bà cũng vừa thích mà cũng vừa muốn tìm coi lại con trai con gái, thành ra ông bà mới dẫn tới cái chuyện mà không còn cái tiếng không có. D. Ái dục sinh thức vô minh. D là câu A là câu B đúng. D là B đúng. Cái gì mà chọn cái gì thì chọn câu D. Thì chọn câu D. Cái gì chọn đi, chọn và đơn vị chọn nữa đi. Chọn nữa đi, tự coi mình trách nhiệm tự coi. Giờ tôi cũng chọn câu D nhé. Tôi nghĩ là câu D mới đúng trong câu chuyện này đúng không? Câu chuyện quá buồn muốn con trong thai bào tiền kể tài sản.
cho thấy nhìn ở dưới đây, A vì tham của cả tài sản mà lên đánh mạng, B vì tham lam khiến người ta mất lý trí, C ái dục sinh trước và vô minh, D ái dục vừa sinh ra trước vô minh, D thì câu A và câu B đúng. D thì cũng chọn D. À thì quý vị thấy cái câu này đó thì tự mình mở bụng một cái lời đốc thúc của cái đứa con của chồng, đốc nhiều lần mà muốn đi tìm cái đáp án, nên bà tự mà mở bụng mà lại coi con trai con gái. Thì chính việc làm nó đã mang đến cái sự chết của mình. Thì trong cái câu chuyện mình muốn khuyên chúng ta là những cái người mà tạo những cái thiện nghiệp, nhưng cái thiện nghiệp nó phải chín mùi, nó tổ hòa, chứ không thể nào mà mình tự làm cho nó chín được, cũng giống như người muốn chết để được sanh về cảnh giới làm nó là cái điều không phù hợp. Nên ở trong cái bốn cái đáp án này thì chúng ta thấy phù hợp là câu A và câu B. Câu A thì nó cũng đúng với cái câu chuyện này, và cái câu B nó cũng đúng với cái câu chuyện này. Còn cái câu C thì nói rằng ái dục sinh trước vô minh, ái dục sinh trước vô minh thì sao? Thì cái điều này nó không có chính xác cái gì. Nếu mà nói theo chi pháp thì cũng phải, nó không phải vậy. Nên cái câu D là câu A và câu B đúng. Nên chúng tôi bình chọn cái đáp án là cái câu D là câu A và câu B đúng. Theo cái câu chuyện có buồn này, có buồn này. Con không biết đạo có muốn nói thêm cái gì nữa không? Bây giờ thì như là con thấy còn có 10 giờ 10 phút đó gì đó. Có phải là giờ là 10 giờ 10 phút không? Nếu đúng 10 giờ 10 phút thì con không biết. Mới có 10 giờ 10 phút, mới có 10 giờ 4 phút. Thành ra là từ đó đi con xin nói thêm chút xíu nữa. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong cái câu chuyện mà vua Ba Gia Xí này thì chính là cái vua thắc mắc, là vua đặt ra cái vấn đề, và cái vấn đề của ngài đó, vấn đề của vua đó thì được ngài trình bày, ngài trình bày và ngài nói cho vua biết, vua biết như vậy những người đã làm như vậy có phải là những người khôn ngoan không. Thì chúng ta thấy rõ ràng cái cách làm đó nó không có đúng, tại vì một người mà khi mà vì cái con nó nói cái đó dù cái của nào mà là cũng của cha tôi để lại cho tôi, chứ là mẹ không có cái gì hết, mà trong khi bà mẹ nó mang thai thì bà thấy bà không có chấp nhận được như vậy. Nếu con trai thì chỉ là cản nữa, còn nếu con gái thì cái hậu cho con thì bà nói như vậy, nhưng mà nếu con trai nó đã đốc thúc biết thì cuối cùng bà tức quá thì bà mới mổ bụng, và khi mổ bụng như vậy là chết. Đi tìm cái hạnh phúc, hay là tìm các nguồn tỉnh như vậy, thì đây chúng ta là tự tại đời mình, ai luôn là khách hai, khi mà đi tìm tài sản, một cái các nguồn tỉnh như vậy, và khi mà như vậy, mình gặp nhiều cái nguy hiểm và tai nạn. Thì ngài muốn ví dụ cho vua Ba Gia Xí, tại vì vua Ba Gia Xí là một cái vị vua không có tin nhân quả, mà vua cũng có gì biết cái vua này cũng rất là lạ kỳ, rất là lạ kỳ, mà vị vua này chắc có nghĩa khó nói với những người mà gọi là trong câu chuyện dài thì quý vị thấy vua nói với những người bạn của mình á, nếu có trời á, mấy người này giữ giới mà nếu có trời thì cha biết, rồi cũng có nói với những người họ không có giữ giới của tu tập á, cũng nói về cõi khổ, nó có cõi khổ với người chết thì những người giải báo cho tôi biết. Thì trong đây ngày cũng có tháng rồi có trình bày rất là nhiều cách cái gì, ở trong đó nói rằng giống như một người tỉnh tội thì xin về không, thì biết vô cũng nói là không được xin về, thì biết tộc này luôn lúc bây giờ ngày nói rằng cõi khổ địa ngục cũng giống như vậy, nhìn đỏ là địa ngục đó mình đâu có thể mình nói đi về được. Mà chúng ta biết những cái hình ảnh và ví dụ như vậy đó, thì chúng ta chết chúng ta quá sanh, chúng ta quá sanh một kiếp khác, và chúng ta quá sanh là trong địa ngục đó, chúng ta đã bị giam trong cái địa ngục rồi, nghĩa là cái thức chúng ta tái tâm trong đó, có nghĩa là chúng ta đã rời bỏ cái cảnh nhân loại được rồi, chúng ta bị ở trong cái cảnh địa ngục rồi. Thì cũng như vậy, khi mà nói về cõi trời cũng vậy quý vị, một người khi chết được ở trời á, là họ bỏ cái ngục thân, cái thân của họ thì tan rã cõi nhân loại rồi. Và cái tâm thức là cái sắc hình thành cái sắc tế của một vị chư thiên lên cõi trời, giống như là một 18 tuổi là một vị chư thiên có cái thân mới. Và ngài cũng đưa ra những hình ảnh ví dụ giống như một người tắm rửa bằng nhiều cái giò đất thơm á, hỏi nữa có ngu để chung với cái hợp phẩm nữa không. Thì đức vua cũng nói rằng cái người đó không thể nào mà dám chung với hợp phẩm. Thì lúc bây giờ ngài mới trình bày là một người mà khi mà họ thoát khỏi kiếp nhân loại, họ không được cõi trời đó. À, thì cõi nhân loại đó, thì con người ta mồ hôi đó, nó hôi cuối dính cái hợp phẩm vậy đó, nên bị cái thiên không có xuống để báo cho biết là có cõi trời, bị cái thiên đó. Thứ hai, cái sự tai khác giữa cõi nhân loại và cõi chữ thiên nó cũng rất là đặc biệt. 100 năm của chúng ta bằng cả 1.000 đêm hơi, rồi bằng cái cõi trời lao lợi 1.000 đêm, 30.000 tháng ngày tháng 1 năm. À, cõi trời đã phóng được 1.000 tuổi thọ. Như vậy thì quý vị biết rằng nếu một người đó 1.000 hôm sau họ xuống thì người ta chết mất rồi. Những người ở dưới đây chết hết rồi. Tại vì thường quý vị biết 100 năm của chúng ta bằng cả 1.000 đêm hơi. Và những người kia mà tâm được cõi vui đó thì những việc lạc đó làm cho họ. À, dù họ có nhớ mình nhưng mà nó ở chơi một chiếc thôi thì xuống đây mình đã chết mất rồi. Và có nghĩa là một ngày trên cảnh của họ bằng 100 năm dưới đây nhân loại của mình. Nên ngài cũng đưa ra những cái hình ảnh chính Đức Phật đó, ngài đã nói cho chúng ta biết rằng những cái cõi trời có sự sai khác như vậy đó. Nên ngài nói là cõi trời đó, với cái cõi nhân loại chúng ta nó có sự sai khác rất là xa giữa ngày và đêm. Nên ngài nói rằng ở cõi tứ đại thiên vương là chúng ta 50 năm á, bằng cả 1 ngày đêm mong giờ tháng 12 tháng 1 năm. Ở cõi tứ đại thọ thiên vương tống được 500 tuổi thọ, tương đương 9 triệu năm nhân loại của chúng ta. Để cái cõi đau lệ á, là 100 năm của chúng ta bằng đó, cõi đó 1 ngày đêm mong giờ tháng 12 tháng 1 năm. Ở cõi cái cõi đau lệ đó tống được 1 ngày tuổi thọ, 1 ngày tuổi thọ tương đương với 36 triệu năm nhân loại của chúng ta. Như vậy thì Đức Phật ngày cho chúng ta biết cái sự sai biệt đó, và ngài cũng đã trình bày cho Đức Vua Ba Như Tí nghe về cái sự sai biệt này. Chứ chúng ta những khi chúng ta nói tí, chúng ta nghĩ rằng cái tuổi thọ giữa cõi người và cõi trời cũng giống nhau như vậy. Nhưng mà Đức Phật ngày nói khác nhau do cái trước và cái tâm thiện nó khác nhau. Nên mình thường nhận biết cái tâm thiện mà mình làm phước nhiều đó là cái tâm thiện. Tâm thiện mà cho mình tâm linh cõi trời thọ quá tự tại đó, còn mình muốn cái gì thì người ta sẽ hóa hiện cho mình. Mình muốn cung đài nguyện ngọc gì đó, muốn cái gì đó thì người ta sẽ hóa cho mình. Phải cần phải hóa luôn. Gọi là phải tha hóa tự tại đó. Mình muốn gì ta hóa cho mình tự hiểu. Nên đó, những cái cõi trời nó có sự sai khác đó, thì chính Đức Phật ngài đã nói do cái thiện pháp của chúng ta làm có sai khác. Chúng ta làm với mục đích để chúng ta làm, và người ta làm ở chúng ta đó thì chúng ta tranh lại những cái người mà muốn họ hưởng những việc làm, chúng ta phải làm lệnh thực tổ để có những việc làm đó. Còn những người mà khi họ cúng dường, họ làm những việc mà như làm đường, làm xá, làm giếng rồi đó, họ tụng tự cho tất cả mọi người. Họ có cái tâm mà gọi là không có phân biệt đó, thì họ tâm lên những cõi trời cao. Thì cái phước của họ do cái tâm thiện đó và do cái tác ý đó, nên là không được những cái cõi mà đặt ý vừa lòng của họ mà họ hưởng những quả vui mà không phải họ như là muốn có cái áo thì phải mình có tiền thì phải giải rồi phải có người mới, muốn cái bữa ăn ngon thì có những người đầu bếp mà chế biến, hoặc là muốn qua cái bảo điện thì mình phải trồng trọt rồi mình phải tưới phân nước rồi từ nào tới những loại mất gì phước cho cõi trời. Cõi trời thì họ muốn qua mà gì thì nó hiện ra mà đó, muốn vật thực gì thì nó hiện một cái tướng y phục gì đó hiện ra y phục đó. Mà điển hình đó thì chúng ta thấy ở trong kinh Tăng Chi có nói về cái đoạn một ngày nó rất khó là ngồi thiền á, những vị chư tiên á hiện ra á thì ngồi mới nghĩ rằng những vị chư tiên này bây giờ hiện ra màu xanh đi, tất cả các vị đã biết trong ngày nó khá là biểu hiện màu xanh đó, cái màu vàng cái màu đỏ rồi màu trắng, rồi những cái nhạc hiệu đó mỗi người đánh một cái cách và nó hòa âm với nhau thành những cái nhạc hiệu rất là tả mê ly hấp dẫn. Nhưng mà những vị duy tiên nó hiện ra làm đủ cách á, rồi cuối cùng những vị duy tiên nó không làm để nốt sáng, rồi những vị đó về cái trời thì Đức Phật ngồi nốt sáng rồi về rồi nói với Đức Phật và Đức Phật ngồi xác định là những vị duy tiên nó muốn cái gì đó thì cái đó Thầy cũng gì thấy ở trong cái bài cái niết bàn mà Đức Phật còn nói lúc mà những người đến trong nguy mà họ mặc toàn đồ trắng và đi ra đó, thì lúc bây giờ Đức Phật còn nói chỉ cần nếu mà có vị mà chưa thấy chi tiêu đó thì họ nhìn vào đó đó, thì chi tiêu họ hiện ra tình đoàn, họ muốn thể hiện ra một màu thì một màu hết, cái gì cũng một trắng hết, dây cương ngựa tre rồi nữa là não nó kia dù lỏng gì đó cũng đều bằng một cảnh hết, nhưng họ muốn màu đỏ thì màu đỏ, nhưng họ muốn màu lẫn lộn thì nó cũng hiện ra màu lẫn lộn. Thì cái đó là do cái tứ tán của kim tiên mà chúng ta gọi là những cái tình thông của họ đó, họ muốn cái gì thì nó hiện ra cái đó. Thì ở trong cái câu chuyện mà từ một kinh này thì tôi nghĩ chúng tôi nghĩ là lâu cái gì cũng nên vào và đọc, mình cũng đoán nó có nhiều cái ý nghĩa rất là hay. Và cái đó cũng là một cái điều mà Đức Phật đã trình bày về các cảnh giới, mấy cái những kiến trí mà biết được cái sự sai biệt của các cái tâm thú đó, ngày trình bày nên cái sự trình bày đó của một người chánh đẳng chánh giác để làm chúng ta có một số kiến thức về cái tinh thần nhân quả. Chứ còn nhiều khi chúng ta cũng hiểu nhân quả mà chúng ta cũng chưa hiểu được rõ ràng, nhưng nếu chúng ta hiểu được rõ ràng rồi chúng ta rất là nỗ lực để tu tập vì chúng ta có nhân quả hiện tại. Và chúng ta được hạnh phúc đó là do nhân quá khứ. Nên chính vì những người mà họ đi theo dị giáo thì họ không biết điều này. Nên họ nghĩ rằng có Thượng Đế Thần Linh đã ban cho mình được làm người như ra một số thánh kinh. Nói là do đấng tạo hóa là nặng một đất hạ hơn thành con người. Nặng một đất không hạ hơn thành con thú. Thì họ nghĩ rằng do những Thượng Đế tạo ra những con vật, tạo ra những cái hạnh phúc cho mình. Nên họ bị mê si trong cái vấn đề tín ngưỡng, nên họ lầm lạc trong vấn đề tôn thờ và dạy được sự giác ngộ. Còn Đức Phật thì người dạy về cái sự thành tựu đó là do bản thân chúng ta, do sự nỗ lực từ đời trước. Nhân đời trước nó cho ta quả trị, mình hạnh phúc thành đưa ra cái thức giác tâm và tổng chức cộng người mà được những hạnh phúc này. Thì những người mà nghèo khổ cũng gặp nghiệp của họ, dù là họ thêm một đấng thượng đế nào đó nhưng họ lại một số người nhưng họ vẫn đau khổ. Họ vẫn bị tật tự dựng ngộ, có là tổng dựng ngộ cái kiến tốt, thì cái nghiệp ác đã tổ thành cho họ rồi. Không biết, con biết trình tỏ đã có, bây giờ con thấy có trình tỏ có đưa lên cái câu số 5 rồi. Bây giờ con thấy có trình tỏ được truyền vào, bây giờ con xin đọc cái câu này và con sẽ mời chúng ta được truyền cho ra đáp án, mời chúng tham gia vào chọn cái đáp án của câu số 5. Câu số 5 người ta nói tham thì thâm, thì ý nghĩa vì quá ham muốn dẫn tới mất mát, tổn giảm. Câu nào dưới đây nên được xem là hữu lý? A. Tham muốn quá độ thì có hại, như tham muốn vừa thì không, thì vẫn tốt. B. Có ham muốn thì mới có phát triển, như vậy tham vọng cũng là có lợi. C. Tham thì thâm, thì áp dụng với người tham muốn phi pháp, những thứ thuộc về người khác. D. Rất ít khi đắm chìm trong tham ái, chúng sanh biết dừng ở mức độ vừa phải. Đó là bốn cái đáp án A, B, C, D. Bây giờ chúng ta coi cái câu đối vui số 5, mấy người ta nói tham tham phải hàm ý. Vì quá ham muốn những tới mất mát tổn giảm. Thì câu nào dưới đây được xem là vừa là được xem là hữu lý. Thì bố cái đáp án A, B, C, D đó, mời quý vị chọn cho mình một cái đáp án. Và tỉnh từng đọc tiền truyền cho ra cái đáp án cái câu này quý vị.
Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sanh Khai, chúng tôi được chứng nghe rõ không ạ? Thì cảm ơn cô Diệu Quỳnh, sư nữ thầy và cảm ơn nhân dân cùng đi xuống. Còn cái lễ đến Đức Phật để chấp pháp đến chúng tăng, còn cái lễ đến từ từ Liên Đạo từ tổ Phật đăng cùng chư tôn đức đang hiện diện thân chào đến quý cô nữ cùng chư Phật tử. Để chúng ta đọc kỹ câu năm, người ta nói tham thì tham, hàm ý thì quá ham muốn dẫn tới mất mát. Tổng giảm câu nào dưới đây được xem là hữu lý? A. tham muốn quá độ thì có hại, nhưng tham muốn vừa phải thì vẫn tốt. Câu này thì không có gần kề với cái ý nghĩa của thầy. Bởi vì cái thứ gì nếu mà chúng ta tham mà đến khi mà coi như là nếu chúng ta tham muốn vừa phải thôi thì không có mất mát, không có tổn giảm nhiều. Đây là cái câu mà chúng ta thấy nó không có phù hợp với cái câu thầy. Đấy, cái câu hiểu đâu. Và B có ham muốn thì mới có phát triển, như vậy có tham vọng có lợi. Ở đây nói đến cái điều tham mà nhấn mạnh cho cái gì? À, nhấn mạnh cho một cái chỉ có một cái tinh thần tham không, mà ở đó mà cái thứ gì thì tự nhiên họ có cái gì, họ có một cái cũng như nói là nếu như không có cái động lực nó không phát triển. Bởi vì có cái tham và có cái mong cầu, có suy cầu, đúng không? Thì cái câu này nó chỉ có dính một phần, nhưng nó chưa có phải lột tả được cái gì mà ham muốn đó, từ ham muốn nó dẫn tới cái sự mất mát, cái sự tổn giảm. Tôi nhớ nha, có ham muốn thì mới có phát triển, như vậy thì dẫn tới tham vọng cũng có lợi. Thì đây chính là cái như chúng ta nói là nếu như chúng ta nói về cái một cái bề mặt mà chỉ hay như nói về cái chuyện sử á, thì nó là cái pháp dục nó vẫn là tốt. Thì thấy thì cái điều còn ở đây chỉ hay như là bởi vì họ có cái mong cầu, họ có cái mục đích, cho nên nhiều khi họ bất chấp của họ để họ đạt được cái lợi. Đây là một điều chúng ta cũng suy nghĩ nữa. Hay là chính có một cái chẳng hạn như bây giờ chúng ta kẹt theo một cái giải thưởng cho con hay cho học trò. Bởi vì nếu mà con học được, nếu con học giỏi, nếu con học thành thục thì cha mẹ hay mọi chuyện thì sư phụ sẽ thưởng cho con cái này. Thì bởi vì làm cho đầu động lực tham cho nó có nó phát triển, cho nó suy nghĩ tới nó hướng tới, thì câu này nó cũng không phù hợp, câu B này cũng vẫn không phù hợp một cách rõ ràng với cái câu hiệu trên. Đó chính là tham thì tham mà hàm ý thì quá ham muốn dẫn tới mất mát tổn giảm. Câu C, tham thì tham áp dụng với những người là đúng vậy, người tham muốn phi pháp những thứ thuộc về cái người khác, đúng vậy. Ví dụ như họ tham thì tham thì bởi vì họ muốn được cái này, muốn được cái kia, thấy là nó mất mát tất cả và nó không được. Hoặc khi nhìn thấy người khác cho mình cái này thì muốn xin cái kia, muốn được cái nọ, vân vân, thì cái đó nó cũng cái câu đó nó cũng sẽ không, nó cũng bị giới hạn ở một cái căn bản của cái câu chuyện đó. Câu trả lời đi. Và câu D cuối cùng là thức thực khi dừng trong sau máy cũng không biết dừng lại mức độ vừa phải. Đây chính là cái câu mà khi chúng ta nghe nó nhìn rất nhẹ nhàng nhưng nó hàm chứa được vì quá tham muốn dẫn tới mất mát tổn giảm. Và như vậy khi đóng dừng trong một cái thang máy hay rất là tiếp nhận một hôm bị ngón xuất lại thì chúng sinh không dẫn dừng lại, chúng ta gọi là tốn tham không đáng. Thì dĩ nhiên ở nơi đó thì nó bị mất mát và tổn giảm. Cho nên vì vậy chúng sinh nếu mà dừng lại thì nó là một chuyện khác, là dừng lại thì nó dừng như một cái câu A đầu. Thì tham quá độ thì có hại, nhưng tham muốn vừa thì nó có cái gì, thì nó không phải phi tâm. Thì đứng từ cái nhìn của chúng tôi thì chúng tôi chọn là câu D, đáp án chúng tôi là câu D. Mà chú ý Phật tử chúng ta chọn thì chúng tôi thấy là ở đây không đang chọn là câu D, nhân dân là D, tâm tịnh là D, 8 giờ là C, học tu là D, trần đạo chọn D, học tu chọn C, và phù du câu B, và hao nghiệp là D. Và thưa quý vị, bây giờ quý vị có đổi gì nữa không? Chúng tôi cho ra đáp án là câu D. Kính bạch thượng tọa Duy Năng, nếu mà thượng tọa có mặt ở trước máy thì xin thượng tọa quan hệ với comment và để tiếp tục kỳ họp, còn không nữa nếu mà thượng tọa Duy Năng như là không có mặt thì kính cũng tính được có tên kính tượng xác định cái đáp án và sau đó ngày tóm tắt và kết thúc cái buổi sinh hoạt hôm nay kính cũng tính được có tên năm một của thầy nhé.
Chúng con kính tri ân thượng tọa tử nguyện rất là nhiều. Sa thuốc lành thoai, con tâm như thay mặt đầy chúng trong rừng. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồ mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt chứng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt-tha-ya.
Yeah. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bút Tha Tham Ma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bút Tha Giác.